Nam mô Thích Tha Giá. Con thành kính lãnh lễ ân đức Phật, con thành kính lãnh lễ ân đức Pháp, con thành kính lãnh lễ ân đức Tăng. Là con Quỳ Ngọc, con thành kính lãnh lễ thượng tọa Đắc Đạo, thượng tọa Pháp Sư Đăng cùng chư tôn đức. Con kính lãnh lễ quý bà quý cô tu nữ, kính chào tất cả quý Phật tử. Hôm nay là ngày thứ bảy 19 tháng 7 năm 2014 dương lịch, nhằm ngày 23 tháng 6 âm lịch năm Giáp Ngọ. Nghi thức truyền thọ giới pháp sẽ mở đầu chương trình sinh hoạt trong ngày. Kính mời quý Phật tử nào muốn thọ pháp xin chuẩn bị đi cùng với Ngọc các mặt xin giới. Nam mô Bích Thai nhé. Thay mặt quý Phật tử, chúng con thành kính cung thỉnh thượng tọa Giác Đẳng từ bi truyền tam quy và bát giới cho chúng con. Nam mô Bích Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Tha Giá. Úc ca sắc ma dân phàng kê, ki sắc rắc nghe, na sa tha tha sang, ga tam nang na cha sang, Upo sa sang ya cha ma. Duki yam di ma yang sang te. Ki sa ak ne. Na sa ka sa sang ya sam man. Na ya sang upo sa sang ya cha ma. Tati yam di ma yang sang te. Ki sa ak ne. Na sa ka sa sang ya sam man. Na cha sang upo sa sang ya cha ma. Ngưỡng mặt chư tôn đức, chúng con xin thọ trì tam quy và ba quan trai giới. Lần thứ hai, chúng con xin thọ trì tam quy và ba quan trai giới. Lần thứ ba, chúng con xin thọ trì tam quy và ba quan trai giới. Kính mong quý ngài lân mận trao truyền quy giới cho chúng con.
Nam mô Tát Sa Bồ Tát Arhatu Samma Sambuddhassa. Nam mô Tát Sa Bồ Tát Arhatu Samma Sambuddhassa. Nam mô Tát Sa Bồ Tát Arhatu Samma Sambuddhassa. Đệ tử thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn, bậc thượng cung đơn chứng kiến tri. Đệ tử thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn, bậc thượng cung đấng chánh kiến tri. Đệ tử thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn, bậc thượng cung đấng chánh kiến tri.
Nam mô Tát Sa Bà Cha Quát Tô A Cha Hà Tô Sam Ma Sam Bồ Tát Sa. Nam mô Tát Sa Bà Cha Quát Tô Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Tát Sa Bà Cha Quát Tô Arahato Samma Sambuddhassa. Đệ tử thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn, bậc ứng cúng đấng chánh biến tri. Đệ tử thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn, bậc ứng cúng đấng chánh biến tri. Đệ tử thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn, bậc ứng cúng đấng chánh biến tri.
Buddhaṃ saraṇaṃ gacchāmi. Đệ tử nguyện quy y Phật.
Buddhaṃ saraṇaṃ gacchāmi. Đệ tử nguyện quy Phật.
Dhammang sarnang gacchami Dating vipat
Dhammang sarnang gacchami Dating vipat
Sangkang sarnang gacchami Dating vipat
Sangkang sarnang gacchami Dating vipat
Duttiyampi buddhang sarnang gacchami Lần thứ hai đệ tử nguyện quy Phật
Duttiyampi buddhang sarnang gacchami Lần thứ hai đệ tử nguyện quy Phật
Duttiyampi Dhammang Sarnang Gacchami Lần thứ hai đệ tử nguyện quy Phật
Duttiyampi Dhammang Sarnang Gacchami Lần thứ hai đệ tử nguyện quy Phật
Duttiyampi Sangkhang Sarnang Gacchami Lần thứ hai đệ tử nguyện quy tăng
Duttiyampi Sangkhang Sarnang Gacchami Lần thứ hai đệ tử nguyện quy tăng
Duttiyampi Buddhang Sarnang Gacchami Lần thứ ba đệ tử nguyện quy Phật
Duttiyampi Buddhang Sarnang Gacchami Lần thứ ba đệ tử nguyện quy Phật
Duttiyampi Dhammang Sarnang Gacchami Lần thứ ba đệ tử nguyện quy Phật
Duttiyampi Dhammang Sarnang Gacchami Lần thứ ba đệ tử nguyện quy Phật
Duttiyampi Sangkhang Sarnang Gacchami Lần thứ ba đệ tử nguyện quy tăng
Duttiyampi Sangkhang Sarnang Gacchami Lần thứ ba đệ tử nguyện quy tăng
Banatipata viramani sikkhapadang samadhiyami Đệ tử nguyện giữ giới không sát sanh
Banatipata viramani sikkhapadang samadhiyami Đệ tử nguyện giữ giới không sát sanh.
Abhinnadana viramani sikkhapadang sammadhiyami. Đệ tử nguyện giữ giới không trộm cướp.
Abhinnadana viramani sikkhapada sammadhiyami Đệ tử nguyện giữ giới không trộm cướp
Aprahmacariyavirmanisikhapadang sammadiyami. Để tự nguyện giữ giới không chừa thành.
Aprahmacariyavirmanisikhapadang sammadiyami. Để tự nguyện giữ giới không chừa thành.
Usavadhavirmanisikhapadangsammadhiyami. Để tự nguyện giữ giới không nói dối.
Usavadhavirmanisikhapadangsammadhiyami. Để tự nguyện giữ giới không nói dối.
Suramirayamachapamadathanavirmanisikhapadangsammadhiyami. Để tự nguyện giữ giới không uống rượu và các chất say.
Suramirayamachapamadathanavirmanisikhapadangsammadhiyami. Để tự nguyện giữ giới không uống rượu và các chất say.
Vikalapochanavirmanisikhapadangsammadhiyami. Để tự nguyện giữ giới không ăn phi thời.
Vikalapochanavirmanisikhapadangsammadhiyami. Để tự nguyện giữ giới không ăn phi thời.
Nacchitta-vadita-visu-kadasana-mala-gantha-vire-panatha-ranamandana-bhikkhu-sanatana-viramani-sikha-padang-sammadhiyami. Để tự nguyện giữ giới không ca vũ nhạc kịch thưởng thức ca vũ nhạc kịch trang điểm và mang đồ trang sức.
Nacchitta-vadita-visu-janasana-mala-jan-thavili-panatha-janamana-danavifu-sanathana-veshamani-sikha-padang-sammadhiyami. Để tự nguyện giữ giới không ca vũ nhạc kịch, thưởng thức ca vũ nhạc kịch trang điểm và mang đồ trang sức.
Uccasayana-mahasayana-virmani-sikha-padang-sammadhiyami. Để tự nguyện giữ giới không sử dụng sàng quả cao sang.
Uccasayana-mahasayana-virmani-sikha-padang-sammadhiyami. Để tự nguyện giữ giới không sử dụng sàn quả cao sang. Ismang asang gasamang na chatang kusapang ngatang upo satang ismang charasin ismang chadiwasang sama dewa abitum sama diyasmi. Chúng con nguyện tinh tấn niệm trì ba quan trai giới mà Đức Phật đã giáo truyền trọn ngày nay và đêm nay. Nguyện vung bồi căn lành giải thoát trong ngày vị lai.
Imaniya-sa-sikha-padani-upo-sata-sila-vasena-imanjara-khini-imanjari-vasang-sa-sikang-katwa-apamadena-samara-khita-pang. chư Phật tử đã thọ trì tam quy và bát quan trai giới, hãy chân tịnh nhiên trì trọn ngày nay và đêm nay chẳng nên dễ vui.
A ma san ti, chúng con xin thành kính phụng hành.
Sīlena sukhatin yanti, sīlena bhukha sampadā, sīlena sukhatin yanti, tasmā sīlaṁ visodhāye. Người giữ giới hằng được phụ trúc, mạng chung thọ sanh lạc cảnh là thẳng duyên chứng đắc niết bàn. Do vị hành giả nên dốc lòng trì giới tịnh thanh.
Sa tu lần hai. Phật là nơi nương nhờ tôi thường, cho chúng con vô lượng an lành. Quy y Phật vào từ ân, nguyện lời chân Phật ta thành thân chiên. Gieo năm vọt trọn niềm sám hối, những sợ hành lầm lỗi vô minh. Từ thân khẩu ý khởi sanh, nương mong Phật vào đức lành từ dung. Pháp là nơi nương nhờ tôi thường, cho chúng con vô lượng an lành. Quy y Pháp bảo chân chân, nguyện lời chân Phật ta thành thân chiên. Gieo năm vọt trọn niềm sám hối, những sợ hành lầm lỗi vô minh. Từ thân khẩu ý khởi sanh, nương mong Pháp bảo đức lành từ dung. Tăng là nơi nương nhờ tôi thường, cho chúng con vô lượng an lành. Quy y Tăng bảo tình thanh, nguyện lời chân Phật ta thành thanh chiên. Gieo năm vọt trọn niềm sám hối, những sợ hành lầm lỗi vô minh. Từ thân khẩu ý khởi sanh, nương mong Tăng bảo đức lành từ dung.
Sittamatu, 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 idam kalang etasmin rakana tayasmin sammas. Sadanatye pa sa so, cầu xin cho quả của tâm tính thành tam bảo, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn.
Sa thu, lần hai, Nam mô Bích Tha Giá. Chúng con thành kính đảnh lễ và thành kính tri ân trường tòa giác đẳng đã tuyệt đi thay mặt tri tăng cho trường các quan trai giới cho hàng Phật tử chúng con hôm nay. Và kính mời MC tiếp tục do bài học hôm nay. Nam mô Bích Tha Giá. Xin chào tất cả các thành viên cùng chúng tôi đang có hội họp. Nam mô Phật Thầy Giả. Đây là chương trình Phật pháp của Đạo Tham Ma Kim Bồ Tát. Hồi ngày 2 giờ. Giờ Việt Nam 7:30 đến 10 giờ tối. Giờ Houston 7:30 đến 10 giờ sáng. Giờ New York 8:30 đến 11 giờ sáng. Giờ Cali 5:30 đến 8 giờ sáng. Giờ Paris 2:30 đến 5 giờ chiều. Giờ Sydney 12:00 tối đến 2:30 sáng. Con nét ra thành nhà, thành kính lên lệ cho tâm đức và thương chào tất cả Phật tử. Hôm nay thứ Bảy, ngày 19 tháng 7, năm 2014, Phật lịch 2558, đề tài hôm nay, giáo trình phiên tập sưu tập tập Chú Tả Nhiệt và Tả, chương 2, Điều Phẩm, Bài Kinh Châu Báu, Chú Tân Nã Sức Tả, Phương Đoạn, 226, 227,
223จาก223จะยาถึงตาสักยังจะเบียความเห็นแจ้งใจเมื่อเราจึงจนจำกองทันกินจันไหนบาคุณถึงถึงตอยชักจังจะเบียความเห็นจึงอยากไปหาความในนโมพุทธายะ
นโมพุทธายะขึ้นเดลีย์ขึ้นเดลีย์ขึ้นเดลีย์ที่เป็นพื้นดาวจากการที่เป็นพื้นดีย์จุดการทำได้จะเลยจะดีเฉพาะสิ่งของดังเราไปยังสื่อดีขึ้นจะสิ่งต่างๆว่าจะเป็นอะไรอย่างเป็นเฉพาะเดินสิ่งของจะดังดีอย่างที่สุดkhi đi một cái chỗ khó thì chúng ta sẽ thấy rằng có một việc là mặc dù kinh châu báu nói về Phật, nói về Pháp, nói về Tăng, và Phật là châu báu, Pháp là châu báu, Tăng là châu báu, nhưng mà riêng về kinh châu báu thì trong những phân đoạn đó thì Pháp Tăng không có đều nhau, có khi Phật thì một đoạn rồi Pháp hai đoạn rồi Tăng ba đoạn, rồi có khi ngược lại còn ngắn còn dài như thế. Đặc biệt là Tam Bảo, nhưng đề cập ở tại đây thì Tam Bảo được nói nhiều nhất ở trong tất cả những đoạn liên quan đến kinh Châu Báu. Và khi đề cập đến Tam Bảo thì Đức Phật đã nói rất nhiều cái sự hành trì về tới tính sở đắc. Kinh Châu Báu nói rõ về quả vị Đặc Lưu, một vị thánh đi vào công việc vụ dòng thánh đức. Và Tăng Bảo được hiểu theo ý nghĩa của Savaka Sangha, tức là những thánh đệ tử Phật, những khi có thành tựu bốn đạo và bốn quả, đặc biệt là sơ quả. Mời quý vị tự lắng nghe phần giải thích, và sau đó thì chúng ta sẽ được nghe bài giảng từ sư tổ Phật.
Sư đồ thầy, con thành tâm kính chiều thượng tọa chấp cảnh các vị hoàng hỷ đều gặp tại học hôm nay. Nam mô Phật Thầy Giáo, Nam mô Tam Bảo Giáo, Nam mô Sang Khả Giáo. Con thành kính lần này thượng tọa thầy sư, thượng tọa chấp cảnh, thượng tọa pháp đăng cùng quý chiều tôn đức tăng. Con thành kính lần này quý ba quý cô, tư nữ quý sư cô, kính chào quý cô bác anh chị. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa đại chúng, bài học hôm nay giáo trình kinh tập cho con ý cho ta. Đề tài hôm nay kinh tập cho con ý cho ta, chương 2 tiểu phẩm Hòa thượng Thích Minh Châu dịch việc Kinh Châu Báu cho ta đã sức quá. Phương đoạn 226. Phật Thế Tôn thủ thắng nói lên lời tán thán Pháp thiền định trong sạch, liên tục không gián đoạn, không gì sẵn bằng được, Pháp thiền phi diệu ấy. Như vậy nơi chánh pháp là châu báu thủy diệu, mong với sự thật này, được sống chân hạnh phúc. Tám vị bốn đôi này, được bậc thiền tán thán, chúng đệ tử thiền thệ, xứng đáng được cúng dường, bố thí các vị ấy. Được kết quả to lớn. Như vậy, nơi tăng chúng là châu báu thù diệu, mong với sự thật này, được sống chân hạnh phúc. Các vị lòng ích dục, với ý thật kiên trì, khéo liên hệ mật thiết, lệ đệ Gautama, họ đạt được quả vị, họ thể nhận bất tử, họ chứng đắc vị giao, hưởng thọ sự thực tịnh. Như vậy, nơi tăng chúng là châu báu thùy diệu, mong với sự thật này, được sống chân hạnh phúc. Như vậy, cục trụ đá, khéo y tự làm đất, giàu có, giáo bóng phương, cũng không thể dao động. Ta nói bậc chân nhân, giống như ví dụ này, vì thể nhập với tuệ, thấy được nhập thánh đế, Như vậy lời tăng chúng là chú báu thù diệu, mong với sự thật này được sống chân hạnh phúc. Chúng con thành tâm kính đảnh lễ và cung thỉnh thượng tọa Phúc Đăng từ bi hoan hỷ giảng giải về thuyết giảng bài học hôm nay. Nam mô Bổn Sư Thích Ca.
Và từ cái đoạn 226 bắt đầu đi. Thì ở trong cái đoạn 226 thì Phật hết tôn thủ thắng nói lên lời tán thán hoặc tìm định không tập liên tục không bất loạn, không gì cũng bằng được hoặc tìm gì nhiều ấy. Như vậy nên chính pháp được châu áo từ nhiều. Còn với sự thật này được sống trên mình. Ở trong cái đoạn này thì chúng ta thấy nếu mà nhìn vào trong cái bản như nhiều khác này thì chúng ta sẽ thấy được gọi là tâm báo đại và tâm truyền thế. Mà tâm báo đại được dùng cái từ gọi là báo đại là cái tâm đó mình nói là đến cái cảnh giới hay là cái đến cái những cái cõi sanh thú mà nó phù thắng. Và chúng ta thấy cái cõi nguyên lời của chúng ta đó, hay là cõi khổ đó, những cái lời thức thanh cái thanh ra bằng hai thanh. Mà cái thanh bằng hai thanh đó thì cái từ giữa giống được dẫn cái để thanh ra. Nhưng mà chúng nếu chúng ta nhìn vào những cái cõi cõi thiền đó, thì đều là quá thanh hết. Chúng sanh nó quá thanh. Và chúng sanh quá thanh đó, thì giờ chúng ta cũng biết có hai loại quá thanh thấp và quá thanh cao. Quá thanh thấp đó thì nói như địa ngục, và chúng ta chết thì chúng ta có một cái địa ngục thì cũng là quá thanh, ngã quỷ cũng là quá thanh, những loại thần Atula. Còn khi nó quá thanh đến cảnh giới tốt như là những cõi trời bảy cõi duy nhất giới và như vậy thì bảy cõi duy nhất giới trừ cái cõi nhân loại của chúng ta. Và còn lại là từ cõi trời cái đại thiên vương cho đến cõi thao hóa tự tại đều là quá thanh. Và chúng sanh đó do cái tâm thiện tâm đề. Còn khi nói về những cái gì mà trên cõi báo đài đó thì chúng ta thấy có tối thiểu lắm thì phẩm chúng thiên cũng bằng 1/3 cái trái đất, đại phẩm thiên thì bằng 1 cái trái đất. Mà nếu nó cái cõi cao hơn á thì bằng 84.000 cái trái đất là cái cõi trời siêu tinh tứ. Như vậy nhìn vào cái tuổi thọ tại sao như vậy đó, nếu mà những vị này không phải là những vị đắc đạo quả mà mình chỉ nói rằng cho cá nhân đắc thiền thì quả thật thì những cái vị này á là những cái vị có năng lực thiền định, và những vị này là những vị có thần thông. Nếu mà chúng ta tính về những vị này không về cõi thiền cõi đáo đại, mình nói chung còn nếu mà nói về thiền mà những cái vị đắc đạo quả thì đó là những bậc thánh đắc đạo quả thì lục thông hay tam minh hay là đặc biệt hơn nữa là tuệ phân tích. Chính những cái vị đó có khả năng để trình bày nhất là một vị chánh đẳng chánh giác, thì chúng ta sẽ thấy ngài nói lên những cái pháp mà những cái vị mà chứng ngộ được những cái pháp này cao thượng. Nên bình thường quý vị thấy nói về cá nhân chuyển thế thì trong cái từ phân biệt cúng dường đó có nói đến vị đạo chỉ đặt tiền cúng dường có phước nhiều hơn vị tỳ khu. Thì nếu chúng ta thấy rằng từ nếu mà nói trong cái lộ trình tâm á thì từ cái tâm mà gọi là từ cái tâm là chuyển tập chuyển tập mình hay là chuyển tánh thì từ phàm mà chuyển thành thánh hay là từ cái người không có thiền trở thành người có thiền. Và chúng ta biết cái tâm mà cho ra cái quả nhất định đó, thì là những cái tâm thiền cho ra cái quả nhất định là khi người này không bị hoại thiền thì không chịu khỏi thiền. Nếu mà nói về cái bất thiện đó, thì năm ngũ nghịch đại tội là cái quả nhất định. Còn nói về cái tâm thiền đó, thì người nào đắc thiền thì cho cái tâm quả nhất định sẽ không bị khỏi thiền. Như một người đắc được sơ thiền thì nhất định sẽ tâm 13 tội sơ thiền như là tiểu như là phẩm chúng thiên, phẩm phụ thiên và đại phẩm thiên. Còn những vị đắc nhị thiền, tam thiền thì tâm 13 tội nhị thiền như là tiểu quan thiên, vô lượng quan thiên, biết quan thiên. Những vị đắc tứ thiền tâm 13 tội tam thiền, đắc ngũ thiền tâm 17 tội tứ thiền. Ở trong đó có năm định cư thiên và năm tội thánh, còn lại tội quả quả và tội vô tưởng. Thì nhìn chung vào đó thì chúng ta thấy những cái cõi đó tính này cái tuổi thọ rất là lâu. Nên á, Đức Phật ngài thấy được cái pháp thiền định mang lại cho những cái vị này. Hay là chúng ta thấy là chúng ta ưa nghe cái tưởng nói một cái người mà khi mà họ học trong quá khứ rồi, nếu họ tu thiền họ đắc được cái túc mạng minh đó, họ cũng trở về Phật giáo vì họ biết được những cái pháp mà họ đã từng học trong quá khứ. Và nhất là những cái quý vị biết rằng một cái người mà tu thiền rồi thì họ chứng được cái túc mạng minh đó, họ nhớ lại nhiều đời nhiều kiếp và họ nhớ lại nhiều điều nhiều đời nhiều kiếp như vậy đó, thì họ biết được những cái điều đó những cái điều mà chúng ta tâm từ cảnh này cảnh kia đó, chúng ta không còn bị đoạn kiến hay thường kiến nữa. Thì chúng ta thấy được đó, do cái tâm của chúng sanh là cái tâm tử đã dính liền với cái cảnh tục kinh trong mỗi kiếp. Nên bình thường quý vị thấy tại sao nói về một cái người mà đắc thiền rồi họ có năm cái thiền chi để đè được năm cái thiền cái như là cái hoài nghi cái. Những người đắc thiền rồi thì họ không còn hoài nghi. Ở đây có rất là nhiều những lĩnh vực mà họ không hoài nghi. Như là trong cái bộ Pháp Ký Sâu Ký Đa, bộ Vô Ngại Giải nó nói về những cái tuệ mà do cái khả năng đắc thiền rồi mang lại cho cái vị thiền giả đó. Nên thường thường quý vị thấy nên cái trong cái công việc cúng dường thì Đức Phật này vẫn nói cái người đắc thiền cúng dường những người đó có phước trong vị thiền tu. Tại vì cái vị đạo sĩ đắc thiền ở đây muốn nói đến rất là nhiều những kiếp được những vị Bồ Tát cái mẫn giác. Thường thường mà chúng ta nghe những kiếp là đắc thiền một không và ngài nhớ được nhiều đời những kiếp của mình và ngài có năm cái loại thành không như là tiên nhạy không, tiên nhị không, tha tâm không, thành không lậu tật cái thành không là cái tiên nhãn không, tiên nhị không, tha tâm không, thành không và túc mạng không. Riêng cái lậu thành không đó thì những vị đắc thiền thì chưa có diệt được cái lậu hoặc thiền nào. Như vậy thì nhìn vào á, nhìn vào cái pháp mà Đức Thế Tôn này nói lên nó ngày tản tháng đó, nhưng mà chúng ta có học, chúng ta có nghe đó, thì chúng ta mới thấy được những cái gì mà Đức Thế Tôn ngày tám tháng ngày tám tháng pháp, hay là ngày chúng ta thấy khi mà ngày thành tựu Phật quả đó, ngày có trong tam giới này có ai cao thượng để ngày nương nhờ, ngày có thấy có ai cao thượng hơn ngày về lĩnh giới định tuệ. Nhưng mà cái pháp mà thuộc tháng này Thế Tôn này ngày bảnh lễ pháp như vậy thì chúng ta thấy cái pháp này là cái pháp của chư Phật. Cái pháp này là khi mà đắc chứng đó thì mình sẽ trở thành có cái pháp trong tâm của mình đó, mình trở thành cái bậc đại nhân. Có cái pháp này trong tâm mà mình là bậc đại nhân. Như vậy thì Đức Thế Tôn ngày tán thán cái pháp thiền định đó, thì chúng ta thấy nói về năm cái thiền cái, như chúng ta bị tham dục cái, thân độc cái, hôn thị cái, tạo thối cái, hoài nghi cái. Năm cái tiền cải này nó ngăn che mình biết được tâm kinh tâm chi bộ kinh đó, nó là năm cái một tấm bất thiện mà nói là năm tiền cải. Nhưng mà những cái vị đắc thiền nó có khả năng đạt được năm cái tiền cải này, những cái vị này có khả năng đạt được năm cái tiền cải, nhất là cái chi tầm nó đạt được cái hôn tầm thì nhiên cái. Chúng ta có thể là chúng ta ngủ gục ngủ địch, nhưng mà những cái vị đắc thiền đó họ có thể ngồi thiền trong nhiều ngày. Chúng ta thấy những cái vị mà nhất là những cái vị mà đắc được thiền, có thể những vị đó ở trong cái lộ trình đắc thiền có nói đến thay ý môn rồi về chuẩn bị cẩn thành phẩm thứ chuyển tập thiền. Thiền thì cái tâm thiền bất định số, cái tâm thiền bất định số là vị đó muốn như ông không định đạo nó thì nó muốn nhập vào 1 ngày, 2 ngày, 3 ngày, 4 ngày, 5 ngày, 10 ngày. Vị nó muốn nhập vào bao nhiêu đó, thì vị đó làm những cái bước chuẩn bị xong rồi thì các vị đó ăn trú vào tiền, trú cái thời gian 10 ngày. Và quý vị biết rằng con người chúng ta đó, một cái khả năng mà tâm đó, đang trú vào cái định tiền là một cái trạng thái rất đặc biệt mà chúng ta không thể suy nghĩ nổi. Như là một người phải đại tiện, tiểu tiện, một người phải đói, khát, ngủ đầu này cái nọ đó. Thì những quý vị mà ăn trú vào tiền thì nó không bị những trạng thái này, không bị đói khát, đại tiện, tiểu tiện, không bị những cái mà chúng ta thấy một cái loại tâm nó không khởi cái thời gian bất định đó suốt thời gian 10 ngày thì cái tâm thiền đó, tâm sơ thiền tâm suốt 10 ngày như vậy. Nên những vị đó làm những cái bước chuẩn bị rồi thì người ta ăn trú vào tiền. Và thường thường thì chúng ta thấy những cái vị đắc thiền nó có, những vị đó có khả năng mà chúng ta gọi là hướng thiền tự tại, nhập thiền tự tại, trụ thiền tự tại, thức thiền tự tại, nhập thiền tháng thiền tự tại. Nên thường thường quý vị thấy ác ma đó, ác ma mà nhập vào dân chúng đó, nhập vào dân chúng mà làm cho dân chúng không có đặt bát cúng dường cho Đức Phật đó. Thì Đức Phật này đã trả lời với ác ma quá duyên phần tự thành phải rằng dầu không Phật Phật tịch tâm lành vẫn vui phát hỷ thiền định đó rồi từ bi an lạc khi trời Phật thiên. Dù là ác ma đó là quả dục giới cao nhất nhưng mà phạm thiên là cái quả cao hơn, cao hơn cái quả dục. Mà Đức Thế Tôn này nói ngày an lạc như trời Phật thiên có nghĩa là ngày có cái thiền định thực hay là cái năng lực thiền định. Mà thường thường chúng ta cũng rất là khó mà suy nghĩ cho nổi là những cái vị kiến thức sơ thiền á, thì cái tâm quả sơ thiền sẽ duy trì thì đó suốt một phần ba kiếp tới đất hoặc là nửa kiếp tới đất, một kiếp tới đất. Mà những cái vị đó không phải cùng ăn uống một thực như chúng ta. Đây là những cái điều mà chúng ta rất là khó mà hiểu nổi do cái tâm quả tục sinh mà cái người đã sống suốt một phần ba kiếp tới đất hoặc là nửa kiếp tới đất hoặc là một kiếp tới đất. Hay là chúng ta nghe những cái cõi cao hơn như là 2 kiếp trái đất, 4 kiếp trái đất, 8 kiếp trái đất, rồi 18 kiếp trái đất, 32 kiếp trái đất, 34 kiếp trái đất, rồi đến 1.000 kiếp trái đất, 2.000, 4.000, 8.000 kiếp trái đất, đến 16, 32, 84, 84.000 kiếp trái đất. Những cái cõi mà Đức Thế Tôn ngày nói những cái vị đã đắc thiền đó, cái mảnh lực thiền cho cái vị đó suốt cái thời gian, suốt 500 kiếp trái đất, như là cõi quảng quảng. Hay là cõi vô phiền vô nghiệp là 1.000, 2.000, 4.000, 8.000. Những cái vị đó có khả năng mà sống tức lâu như vậy. Còn chúng ta đó bị cái sự sanh tử đó của cái kiếp người đáng nổi, bị cái sự đói khát gì dò, bị sự bực bội khó chịu đó, bị hôn trầm thị nghiêm cảm tối ngoài nghi phóng vật, những cái đó nó bị chế chúng ta rất là nhiều. Nhưng mà những cái vị đắc thiền đó, họ có cái khả năng để chinh phục được các cái loại thiền nào, các cái loại thiền cải này. Nên Đức Phật ngày mới 8 tháng như vậy đó, là một vị chánh đẳng chánh giác, ngày tặng hạ pháp thiền định tốt tập như vậy. Liên tục không gián đoạn, để cho tiêu tăng đệ tử của Đức Phật đó, những cái vị là xuất gia, dù là người cư sĩ hay người xuất gia đó, hãy an trú vào cái pháp thiền định này. Và khi mà ăn trú vào pháp thiền định này có thể đè được 5 thiền cải. Và khi mà đè được 5 thiền cải đó, vị này có cái phúc mạng minh nó nhớ lại nhiều đời nhiều kiếp. Và vị này cũng có thể đắc như là sanh tử minh hoặc là lộ tận minh mà chúng ta thường thường nghe những vị đắc tam minh đó. Như vậy thì vị đó nhớ được nhiều đời nhiều kiếp, như vậy đó vị đã biết được các cái tâm hữu của mình. Mình từ cái kiếp một người nào đó trong một cái kiếp luân hồi, rồi chúng ta tắt thiền, chúng ta không gì vào phạm thiên, chúng ta nhớ một đời, hai đời, ba đời, trăm đời, ngàn đời, nhiều trăm đời, nhiều ngàn đời. Như vậy thì chúng ta thấy rằng, khi mà chúng ta nhớ như vậy đó, thì những cái tư tưởng thượng đế, thần linh, một thánh A-la, một người độ mạng không còn trong tâm của chúng ta nữa. Bởi chúng ta thấy rằng, một cái người mà chưa có chứng được thiền mà còn tin tưởng có thượng đế, thần linh, của một người đã chứng thiền và biết được tâm thiền, cho ra cái phong quả khi tục sinh. Chúng ta tục sinh về những cái cõi có thể cao hơn, những cái vị trời tứ đại thiên vương, đau lợi, giả ma, đấu thức, quá lạc, hóa bạc, tài, những vị trời được giới. Và chúng ta mà tâm do cái năng lực thiền thì chúng ta sẽ thông lên những cái cõi tập thiên pháp giới, cái tuổi thọ rất lâu và cái khả năng những vị này nó cùng thẳng hơn là những cái vị ở cõi dục giới. Như vậy thì Đức Phật này nói khi mà chúng ta biết chúng ta đó ở cõi dục giới đó, chúng ta bị những cái tâm nhận thức, ý thức, ý thức, kiến thức, thân thức, tiếp thu quan sát, những cái tâm dục giới mà nó chi phối chúng ta rất là nhiều. Nhưng mà những cái vị mà an trú vào thiền được đó, thì những cái vị này được một cái trạng thái, những cái tâm thiền thanh khởi, những cái tâm thiền thanh khởi suốt thời gian rất là nhiều. Cái tâm thiền thanh khởi có thể 1 ngày, 2 ngày, 3 ngày, 5 ngày, 10 ngày. Và vị này muốn an trú lúc nào đó, thì để an trú vào sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền. Và thiền không có viên tứ, cũng như tứ, hôi tứ, tứ, duy tứ, tứ. Và thiền quả, và thiền diệt, hoặc ổn định. Những cái loại thiền mà vị này chứng được đó là một cái phước thiền vô thượng trong đời này. Nên bình thường chúng ta nghe nói về cái phẩm vị đối thánh đó, Đức Phật ngày tám tháng ngày tu vô ký là ngày tu bồ đề đó, mỗi lần ngày đi tới nhà người cư sĩ đó, ngày ngày nhập và xuất thiền trong tuần ngày để nhận một ký, làm cho cái việc bố thí của người cư sĩ đó nó trở thành giống như một miếng ruộng hoàn thiện toàn diện. Người nông dân gieo là miếng ruộng nó sẽ được để phước. Và chúng ta cũng thường thấy Đức Phật này nói về một cái người được thiện có nghiệp đó, là một người đó phải cúng dường cho vị nhập thiền diệt, vì nó vừa nhẹ vừa tả thiền diệt. Và chúng ta có nỗ lực tâm thứ nhất, chúng ta cúng dường thì chúng ta sẽ được cái thiện có nghiệp. Thiện có nghiệp là cái quả lành ngay hiện tại luôn, làm cho chúng ta có một cái lòng tin đối với chư tăng, mà nhất là những cái vị mà khi mà chúng ta nghe những cái vị mà nhập thiền diệt được, những vị đó làm cho những người thí chủ có một chút rất là cao nữa. Và Đức Phật này cũng 8 tháng ngày tu vô ký, ngày tu bồ đề đó, ngày thường tức là nhập các thiền, rồi ngày mới nhận cái vật khí của người thí chủ, làm cho cái vật khí đó nó trở thành cùng diệu. Như vậy thì Đức Phật này 8 tháng cái pháp, mà cái pháp này thì chúng ta thấy nếu mà nói về 37 pháp bồ đề đại đạo, như là 4 thiền tứ, 4 chánh từ, 4 nghi thức, ngũ căn, ngũ lực, thức chi bát thánh đạo đó, thì đa số là nói đến những cái pháp thiền định, niệm định tuệ tinh tấn, trí tuệ và cần tính. Thì những cái vị mà đã đạt được thiền định thì các vị đã thường sử dụng những cái quyền như là năm quyền năm lực, là những cái vị đó tu tập rất thuần thục. Còn nói bảy giác chi mà vị này khi mà tu tập mà chưa có phải là vị chứng đắc đạo quả, mà nếu mà bình thường đó, thì quý vị thấy một cái người đắc thiền rồi á, thì đắc đạo quả nó có một cái năng lực cũng rất là đặc biệt, vì đã nhập thiền diệt thiền quả được. Nên bình thường trong A Di Đà hoặc A Di Đà có nói đến vấn đề mà cái người mà nếu mà họ không có đắc thiền, không có đắc thiền mà họ đắc được quả, họ không có thể nhập thiền quả được. Nhưng mà những cái người mà đắc thiền thì vị này đắc quả đạo quả thì vị này nhập thiền quả được. Đúng gì biết nhập thiền quả đó là một cái ví dụ chúng ta đắc sơ quả, sơ đạo, sơ quả. Bây giờ chúng ta có thể nhập vào thiền quả suốt thời gian một vài ngày, chúng ta an trú vào một cái loại tâm thiền quả tâm rất là nhiều trong cái thời gian đó. Còn trong khi đó những cái người mà không có chứng được thiền đó, thì những cái vị này rất là khó để mà chế những cái cơn đau. Chúng ta thấy những cái vị mà thường bị những cái cơn đau đó, nếu mà vị đó đắc thiền thì vị này ăn trú vào thiền thì những cái cơn đau đó sẽ chế ngự được. Nhưng mà những người mà không đắc thiền đó, nếu mà gặp những cơn đau mà nổi lên đó, thì vị này sẽ rất khó để khống chế những cơn đau đó. Vì những cái vị mà có khả năng mà chứng thiền đó, thì những vị đó có thể ăn trú vào cái loại thiền. Và thường thường chúng ta thấy một cái năng lực rất là phù diệu ở trong thiền thì họ cũng định đó. Quý vị cũng không thể nghĩ được. Chúng ta nghe câu chuyện bà Vàng Tamawati đó, quá khứ đốt một cái vị Phật độc giác mà vị đó là thiền gì. Đốt lần thứ nhất là do hơi lửa thì ông nói là lần thứ hai ngôn củi trở lại chất đốt. Nhưng mà vị Phật độc giác này nó không có ảnh hưởng, một chiếu y cũng không có bị ảnh hưởng, bát đồ tứ dục dụng, bốn món dục dụng đồ hay là tám vật phụ tùng của một vị tăng đó đều không có ảnh hưởng gì hết. Y bát hoặc tọa phụ hoặc là bất cứ cái gì trên người của vị đó không bao giờ bị trái. Chúng ta cũng không có thể nào hình dung nổi bây giờ cái gì cứ nghĩ đến một cái người nào đó bằng tương bằng tịch mà mặc áo mặc đồ như vậy mà bây giờ chất lửa mà đốt đó không cháy được. Cái chuyện này chúng ta suy nghĩ, chúng ta đã thấy nếu mà chúng ta không có lòng tin nơi Đức Phật thì chúng ta sẽ hoang mang. Nhưng mà những người có lòng tin thì thấy được cái năng lực mà thiền định mà Đức Phật này người nói đến cái thiền gọi là thiền diệt ẩn định đó, là một người đạt được được tam quả hoặc tứ quả mà đạt được thiền cái vị tưởng xứ thì vị đó mới nhập vào thiền diệt ẩn định được. Nên cái thiền diệt ẩn định đó là một cái điều kiện để cho được cái thiền ẩn diệt. Nên bình thường Đức Phật này nói một cái người mà nhập thiền đó liên tục trong cái trạng thái tâm thiền đó thì nó tăng lên liên tục. Nên đó, Đức Phật này nói rằng những cái tâm như vậy á, những cái tâm đáo đại, những cái tâm như vậy là những cái tâm biết cái cảnh mà gọi là đặc biệt, là cảnh thiền. Như vậy á, đó là những cái pháp mà Đức Thế Tôn này nói về 40 tâm siêu thế, 27 tâm đáo đại là những tâm có thiền á, thường thường chúng ta gọi là những cái tâm siêu thế như 20 tâm đạo đó, từ tâm sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, ngũ thiền. Tâm quả tương ưng với cái tâm đạo, khi mà đặt đạo có tiền thì tâm quả tiền sanh lên cho cái vị thánh đó. Còn về 27 tâm đáo đại đó thì trong đó 15 tâm tiền thật giới, 12 tâm tiền có tất giới, là nói đến những cái người mà đắc chính được cái tiền này đó, là những cái vị này bản thân vị này trải nghiệm được cái pháp thiền định mà tự thân vị đó chính. Khi Đức Phật này nói đó thì vị này là chứng được, vị này sẽ thấy được cái pháp thiền định là quả có trong tâm. Và thường thường chúng ta thấy cái ân đức pháp đó là muốn nói đến cái người mà chứng ngộ được pháp đó, thì cái pháp nó tiếp tục hiện tại đến để mà thấy ra thân hướng thường khí giả tự mình thân chính, có nghĩa là có những cái trạng thái sơ tiền và tầm tứ vị và định ở trong tâm của chúng ta. Mà những cái trạng thái này đó nó là một cái trạng thái rất là đặc biệt. Những cái dục lạc trong cuộc đời này nó không có cái gì mà bằng một cái người mà chứng sơ thiền. Nên bình thường chúng ta thấy những vị đế vương khi mà chứng được sơ thiền rồi tha thiết tha chỉ đến tung tần phi nữ, đến những bà hoàng, đến những ngọc ngà trầu bà cũng không thiết tha gì. Tại vì cái năng lực thiền nó làm cho một cái trạng thái, một cái trạng thái an lạc của tâm, một cái trạng thái an lạc của tâm rất là cao. Mà Đức Phật này cũng biết được vấn đề này, và ngài nói trong cái bài kinh vì khổ quẩn đó, ngài nói đến cái vị ngọt của cảm thọ đó, là những cái vị đắc được thì lạc thọ trong những cái thiền thì nó là những cái vị ngọt. Đã là vị ngọt đó thì nó có cái giá trị của vị ngọt, nhưng mà đối với cái hiện hữu chính đắc tạo quả đó, thì phải thấy được cái vị ngọt đó để thoát ly ra cái vị ngọt đó, để chính đắc tạo quả trở thành một bậc thánh không có luân hồi nữa. Như vậy đó, thì ở trong cái đoạn này đó thì chắc cũng còn những cái điểm rất là đặc biệt, nhưng mà ở đây thì chúng tôi chỉ triển khai theo cái khả năng của mình có để cho quý vị thấy được tại sao Đức Thế Tôn là tán thán cái pháp thiền định. Bởi vì trong những cái tâm mà chúng ta thấy tâm đáo đại, tâm siêu thế là những cái tâm mà biết cái cảnh là cảnh lớn, cái cảnh lớn, cảnh đáo đại hay là cảnh siêu thế. Thì đó là những cái điểm mà ở trong cái đoạn này chúng tôi xin trình bày. Và những cái người mà biết được như vậy đó, Đức Phật này nói cũng như trong cái bài kinh nói kim voi vậy, có nhiều con voi lùn, voi cái mà nó lùn trên nó bùi, nhưng mà nó không phải là những con voi chúa. Cũng như vậy, nói đến những cái pháp thì có những cái pháp mà mình nghĩ rằng đó là tối thượng rồi, nhưng mà còn những cái pháp tối thượng hơn nữa. Và khi nào đó mình đứng trước cái pháp tối thượng đó, giống như là những cái dấu kiếm của con voi chúa, mà mình phải nói đến nhất cái chữ trí, hoặc là vô chứa ngại trí, đại bi định trí, tâm thông trí, nhiều lực thông trí, ý chí tình nhiên trí, là những cái trí nơi vị chánh đẳng tỉnh giác mới có. Thì những cái trí này quả thật là rất là phù diệu, mà chúng ta thấy luôn cả ngày trên lớp 8 ngày có người đệ tử, nhưng mà ngày không biết căn cơ cái duyên tánh của cái vị này. Nhưng mà đối với Đức Phật là biết, và ngày chỉ buổi sáng buổi chiều trở thành vị a la hán, mà trong khi ngày trên lớp 8 và giáo hóa suốt 3 tháng hạ mà vị này cũng không đạt thiền được. Đây là những cái điều mà chỉ có nơi một cái vị chánh đẳng chánh giác, giống như là chúng ta theo dõi đốt kim do vậy. Nhưng mà chúng ta thấy những đốt kim do tự, nhưng mà chúng ta đừng nghĩ đó là do chúa. Chỉ kiểu trừ khi nào đứng trước mặt và thấy được con do chúa, thấy được những cái vết chém mà do con do chúa, thấy được cái con do chúa, thì do chúa mới thật sự là con do chúa. Thì cũng như vậy, Đức Phật nói rằng mình càng theo những cái pháp, mình càng học, càng hành những cái pháp. Và khi mình càng học, càng hành, mình càng cao đó, thì mình mới thấy được quả thật cái vị chánh đẳng chánh giác là tối thượng, là sâu đáo phù diệu với Đức Phật, là Đức Phật là như vậy. Và cái pháp mà để tu hành một vị chánh đẳng chánh giác đó, thì chúng ta cũng biết cái pháp đó là một cái Bồ Tát chánh đẳng giác đã phải phát nguyện tu tập và tu tập một cái thời gian rất lâu dài để cuối cùng đạt được một cái vị chánh đẳng giác. Thì những cái pháp mà được nói đến như là trong bộ Pháp Cú Tâm Thứ Ba, bộ Vô Ngần Giải nói về 73 cái lợi ý đó, thì có nói là toàn diện. Khi mình hiểu được, mình tán thán cái pháp của Đức Phật đó, thì mình sẽ thấy được những cái người mà những cái người mà họ tốn ngàn họ đi đọc kinh tụng niệm thật sự là tội nghiệp họ. Trên đời này có những lúc mà Đức Phật nói nếu trên đời này cầu nguyện mà được thì trên đời họ đã thất vọng. Nhưng mà chúng ta thấy rất là nhiều những cái tôn giáo sáng ra nghe dặm chuông, nghe dịp chuông họ đi cầu nguyện, nhưng mà Đức Phật ngài nói một cái lời nói mà thật sự là chúng ta thấy ngài cảnh tỉnh chúng ta rất là nhiều. Nếu mà cầu nguyện mà được thì chúng ta không bao giờ thất vọng. Nhưng mà Đức Phật là tuyên bố có làm không làm. Nên những người họ đi cầu nguyện, họ đi cầu nguyện giống như họ lấy cát họ cầu nguyện thành công vậy. Quý vị có thể nào nghĩ là những người đó mà họ cầu nguyện thành công không bao giờ được hết. Nhưng mà họ bỏ bao nhiêu chục năm của họ là một cái tín đồ, họ đi cầu nguyện 3-4 giờ kia, khi mà nghe dịch chuông thì 3-4 giờ họ được dẹn đi. Mình thấy họ rất là như vậy, nên có nhiều người mà họ tu tập, đúng rồi, họ thấy những người này giống như điên khùng. Điên khùng có nghĩa là khi làm những chuyện điên khùng, nghĩa là không giống người bệnh mà nhìn thấy người điên, họ làm những việc mà không có phải mang lại cái này á, thì cũng giống như vậy. Nên chúng ta thấy một cái người mà học Phật pháp đến nơi đến chốn có thấy được cái tôn giáo mà mình theo, cái đức Phật mình thờ, cái chánh pháp mà mình tôn kính đó, chứ ta là những người thực hành cái chánh pháp đó và truyền dạy cái chánh pháp đó mới là những cái câu báo thù gì. Thật sự là những cái vị mà họ đạt được những cái pháp thiền định này, họ đạt được những cái chánh pháp này, họ đi thuyết giảng những cái lời của Đức Phật, thì chúng ta có thấy rằng thực sự những cái vị đó thực sự là châu báu phù diệu, châu báu phù diệu trong tam giới này. Bởi chúng ta thấy Đức Phật ngài tuyên bố một cái địa đạo quả của đường quần còn hơn cả Đức Tuệ Thích, còn hơn cả vua Kiểm Linh Thánh Vương, còn hơn cả trời Phạm Thiên nữa. Một cái vị đạo quả của đường quần đó là một cái vị mà không còn luân hồi sanh tử nữa. Nhưng mà những cái vị thánh không còn luân hồi sanh tử trong cõi khổ, nhưng mà chúng ta nghĩ những vị Phạm Thiên, những vị Kiểm Linh Thánh Vương hoặc là những vị trời Đệ Thích đó, sau khi chết chưa chắc là những vị này những kiếp ta cũng vẫn rơi vào trong khổ cảnh, chứ không phải là không. Nếu mà chúng ta đọc cái nguyện mà của sư Ngục Thiên mà nói về thập độ năm đa đó, nó nói đến nhiều cái nhân vật mà đặt thiền cái vị tứ xứ, rồi sau đó lại hủy hoại từ từ rồi luân hồi xuống cái cõi khổ. Nhưng mà những cái vị đắc đạo quả nó thật sự là những vị bích bốn đường đạt đạo, địa ngục ngạ quỷ thích tam đạo tu la. Chính vì như vậy đó, nên đó, những cái vị đệ tử của Đức Phật đó, ngoài sự đặt thiền định đó là vì còn đặt được đạo quả luôn, đặt đạo quả luôn, làm cho dứt trừ tất cả những cái loại phiền não mà được đè nén bây giờ đoạn trừ. Đấy, chúng ta thấy Đức Phật nói lên từng tứ pháp đó, ví dụ không hiểu dục giới thì không có dục giới, mà một cái người mà muốn đặt thiền giới thì cũng phải dùng tâm thiện dục giới để thôi. Mà thường lúc hôm nay chúng ta nghe cái bài đầu tiên đó là tâm thiện dục giới bắt được cái cảnh báo đại hay là thiền đó, thì cái tâm thiền nó cũng làm việc chuẩn bị trở thành thuận tứ chuyển tập để tâm thiền tăng lên. Cũng như vậy, nếu một người đắc đạo quả cũng dùng cái tâm thiện này để làm việc để chuẩn bị trở thành thuận tứ chuyển tập để tâm đạo tâm quả tăng lên. Như vậy thì những cái vị này đã tu tập đúng theo cái sự tu tập mà Đức Phật này tuyên bố về các pháp thiền, từ cái chuyện dục giới đến cái chuyện sắc giới, từ cái chuyện dục giới đến cái chuyện siêu thế, nó từng tự cứ lót tăng lên và tăng lên nó có trong tâm của chúng ta. Nếu một người nào với tâm mình biết được tâm chúng sanh, từ những người ở cao đó biết được những người còn thấp đó, hay là người mà đạo cao biết được người đạo thấp đó, thì cũng biết người là từng tự trải qua những cái sự chứng đắc. Như là chúng ta thấy một vị chánh đẳng chánh giác như Đức Phật biết được cái sự chứng đắc của cả vị Sa Di đệ tử của ngài Sa Di Tát, đặt đến tam quả, rồi từng tự ngày trợ giúp đệ tử đặt đến tứ đạo tứ quả, khi mà tập kinh ngày sáng ngày thất để hỏi những cái câu liên quan đến cái Phật tịch. Thì đây là những cái điều mà chúng ta thấy đối với Đức Phật hay đối với đệ tử Phật là thực sự là sống với cái pháp trong pháp thì diệu này. Còn nói đến tám đôi bốn mà trong cái câu 227 á, tám đôi bốn vị, tám vị bốn đôi này được bậc thiện tán thán, chúng đệ tử thiện thể xứng đáng với chúng dường bố thí các thể ấy được kết quả to lớn. Như vậy nơi tâm chú là trong đó phù diệu không có sự thật này được phóng chân phúc. Thì chúng ta cũng biết trong cái đoạn này Đức Phật thì nói về chư tăng là những người đã kế thừa cái quý chánh đẳng chánh giác để thực hành cái lời dạy của ngài xuyên qua các cái công hạnh khác biệt với nhau, như là những vị tu đầu đà, những vị chia tu thiên nhãn, những vị lực thông, những vị tuệ tinh tấn. Các vị này đã thuyết giảng trình bày các cái phật hạnh mà do Đức Phật là chứng ngộ được toàn diện, và các cái vị này triển khai theo từng cái khả năng của mình về cái sự đào sâu cả cái pháp đó. Nhưng mà nói chung do là cái mục đích để đoạn từ cái sự sanh tử, đoạn từ các loại phiền não, mà chúng ta được nghe ví dụ như bốn niệm xứ giống như bốn tổng thành ở giữa có đóng ghép, thì cửa thành nào lát ra vào cũng để tốt đóng ghép đó. Và bốn niệm xứ, niệm thân, niệm thọ, niệm tâm, niệm pháp đó cũng giống như bốn cái tổng thành, bốn cái hướng để xe vào. Một người nào lái xe vào cổng nào cũng được để hốt cái đóng rác, mình đóng rác là tự sinh cho tiền não, mà hết cái đóng rác đó rồi cũng giống như hết sự hôi cuốn của cái sự khác gửi, thì cũng như cái hết tiền não rồi thì cái tâm khổ không sạch, cũng giống như cái tâm không còn tiền não vậy. Thì chúng ta hiểu được Đức Phật đã nói về cái chư tăng là những cái vị thừa Như Lai, tứ hành Như Lai từ thừa những cái lời dạy của Đức Phật và truyền dạy những cái lời dạy của Đức Phật ở các cái chỗ mà mình ở để có cái lợi ích cho chư thiên và nhân loại. Như vậy thì một cái người mà hiểu biết được chư tăng là những người thành cái chánh pháp, nên bình thường quý vị biết là Đức Phật này nói về một cái vị tỳ khưu đó, là những cái vị đó bố ma thái ác và thức thực, bố ma thái ác và thức thực đó là cái hạnh mà đi quá duyên mỗi ngày. Rồi phá ma, bố ma phá ép, phá ép đó là muốn nói đến một cái khả năng để đè nén được các loại phiền não, đoạn trừ các loại phiền não bằng thiền định và thiền tuệ. Đó là nói đến cái thiền tắc giới, thiền vô tắc giới, hoặc là nói đến cái sự chứng đắc đạo quả. Như vậy thì nếu mình hiểu được cái đoạn này Đức Phật ngày nói, như là chúng tôi đã trình bày đó, những vị nào mà có cái kết quả thiền định đó, thì vị này mà khi mình nhập vào thức thiền đó, thì mình cũng dường quả lớn. Nên trong cái sự phân biệt cũng dường có nói đến các chân lý đó, từ vị chánh đẳng giác đến vị bậc giác, vị tinh văn giác, đến những vị tam quả, những vị nhị quả, cơ quả, những cái vị đạo vị đặc thiền, những vị tỳ kheo, những vị thanh ni, rồi những vị sa di, rồi những người thiện nam, những người hiền và những người ác, những người còn chúng sanh, chúng sanh. Thì từng tử thứ lớp được phân biệt trong cái 14 cái căn chân khí. Thì Đức Phật này cũng đã nói đến một cái người mà chính thiền thì cái phước nó to hơn. Chính vì cái thiền nó làm cho cái tâm nó rìa bỏ được hiện tại, nó đè được năm cái thiền tại. Với cái tâm mà bị tâm chính mà đè được các loại thiền cái đó thì là phước thiền, và cái tâm thiền cũng như thì nó luôn luôn là nó có phước nhiều. Rồi với cái tâm thì đó công tác thanh tịnh tạm thời năm thiền cái không có thì cái phước cũng như nó to lớn. Rồi nói đến cái đoạn 228 đó, các vị lòng ích dục với ý thật kiên trì, kéo liên hệ mật thiết lời dạy Gotama, họ đạt được quả gì? Họ sẽ nhập bất tử, họ chứng đắc dễ dàng hưởng thọ từ tịch tình. Như vậy mới tăng chứng là cơ báo từ nhiều. Thì ở đây chúng ta thấy rằng đối với các cái tôn giáo mà Đức Chúa Trời đã biến nói về các cái giáo chủ đó, họ hành một thời gian họ thụ hưởng quay qua thụ hưởng tác dụng, còn đệ tử của Đức Phật đó thực hành suốt cả cuộc đời. Tại vì sao? Vì chúng ta biết rằng một cái sự chứng đắc thiền định đó khó khăn rồi, một cái sự chứng đắc đạo quả càng khó khăn hơn nữa. Và vị này vì có mục đích chứng đắc đạo quả nên cái vị này nỗ lực hành trì đến có nhiều cái đến chết. Nên chúng ta thấy cái thời kỳ của Đức Phật có nhiều vị thì tu đắc quả A-la-hàm mà không có dám nói lên, không dám nói lên. Tại vì rất là nhiều những vị cư sĩ đắc đạo quả A-la-hàm vị này nghĩ rằng sẽ đắc đạo quả A-la-hán sẽ nói lên, nhưng mà vị này đắc đến quả A-la-hàm rồi vị này viên tịch. Như vậy thì sau khi những cái vị đệ tử đó nghĩ rằng thầy của mình không có chứng, Đức Phật ngài nói rằng ngài sắc minh rằng ngài nói rằng vị đó chứng đạo quả đã làm rồi. Nhưng mà hiện tại có rất là nhiều những người cư sĩ như gia chủ Út Giá, gia chủ Chích Cá, gia chủ Thâm Lý Cá, thì những cái người ý bắt phá là những người cư sĩ đắc quả tam quả rất là nhiều, nên những vị thiền cư nghĩ rằng mình xuất gia là thiền cư rồi mà mình đắc giống như người cư sĩ thì cũng chưa có phải là càng gỡ, chờ khi nào đắc quả hai tháng rồi phải tuyên bố luôn. Như vậy thì chúng ta mới thấy rằng bắt đạo quả từng cái tầng thánh cũng rất là khó, mà vị này trải qua đến đạo quả hai tháng là cái việc làm đã làm rồi. Để nhập bất tử có nghĩa là phải nhập niết bàn, là cái tâm niết bàn là tâm tịnh tiền não, mà chúng ta thường thấy vì một cái người chứng ngộ niết bàn là làm cho tâm thanh tịnh. Và một người mà chứng ngộ niết bàn thì nó không bị hoại, mình gọi là thánh quy, quy thánh quy đó người ta thành tựu đạo quả của người vương là thánh quy. Còn ngược lại nếu mà chúng ta chưa có thành tựu thánh quy, chúng ta gọi là phàm quy, thì chúng ta còn chết thì chúng ta sẽ được không quy. Như vậy thì Đức Phật ngài nói những cái vị đệ tử của Đức Phật đó là thật kiên kỳ, khéo liên hệ một chiếc, có nghĩa là khéo liên hệ nhớ học định học tuệ học hay là chánh kiến chánh tư duy chánh ngữ chánh nghiệp chánh lễ chánh tánh chánh niệm chánh định, hoặc là tứ niệm tứ tinh cần tứ duy tốt của các ngũ lực tất chi bậc thánh đạo, khéo liên kết lại tất cả các pháp để chứng ngộ được cái tối thượng gì đó là biết bao. Bởi bình thường chúng ta thấy các ngài đã trải qua như là kinh pháp tịnh gì đó, từ giới tịnh, tâm tịnh, kiến tịnh, đạo nghi tịnh đến đạo đạo khi chuyển tịnh, khi chuyển thanh tịnh. Để nói đến những cái trạng thái mà phải trải qua một cái thời gian mà vị này rất là kiên trì, từ giới tịnh, tâm tịnh, kiến tịnh, đạo nghi tịnh, phải trải qua những cái thời gian giống như những cái trạm xe, và vị này từ chiếc xe này đi rồi xuống xe lên chiếc xe thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm, thứ sáu, thứ bảy, để cuối cùng nó đến được cái thành phố là muốn tự tin chỉ cho biết bàn là thanh tịnh. Thì cũng như vậy những vị đệ tử của Đức Phật đó là hành trì cả cuộc đời của mình, nỗ lực cả cuộc đời của mình để làm tròn cái lời mà Đức Phật truyền dạy. Vị thì cô khi ai nói đến sa môn các ngươi phải tự nhận mình là sa môn. Sa môn thì những vị người phải chứng được cái pháp sa môn, thành tựu được sa môn hạnh. Như vậy thì khi mà để đạt được cái điều đó, họ nỗ lực học và là hành suốt cả cuộc đời, suốt cả tận tụy để học và hành tùy theo cái lời phát nguyện, tùy theo cái hạnh tu, thành chánh đẳng giác, thành độc giác, thành tinh văn giác, để mình có nỗ lực để cuối cùng đạt được cái sự bất tử để tiếp nối cái huệ mạng của chư Phật. Như vậy thì chúng ta thấy những cái vị này hưởng được các cái loại thiền chính, các loại thiền chính mà chúng ta thấy. Nếu mà nói về thiền quả là quý vị đạt được đạo nhập thiền quả được do cả cái thiền chính mà có được, mà những cái thiền chính đó là những cái thiền mà tự chính đắc như cơ thiền có tầm ý nghĩ đạt cả và định để áp chế không tầm chỉ nhiên cài tạo có cái hoàng nghi cài chân độc cài thanh tịnh cài để đè nén được những cái loại bất thiện khác đó mà họ hưởng được đó, thì nơi tăng chúng là những cái vị mà để cố gắng đạt được. Nên thường thường cũng chỉ thấy có nhiều cái bài kinh tinh bộ nói về những cái vị bà la môn vào trong rừng á, thấy người ta yên tĩnh như vậy họ nghĩ lông tóc dựng được. Đức Phật thì cũng tuyên bố nếu một người mà không có đạt được thiền ở trong rừng là một cái sự khó khăn, vì cái cảnh rừng yên tĩnh nó làm cho người đó tâm nhiều cái sự sợ hãi, nghĩ ngày là đêm, đêm là ngày, những người đó có tưởng điên đạo. Còn đối với Đức Phật hay đệ tử Đức Phật, ban đêm chứ là cũng đêm, ban ngày là những ngày. Sống ở rừng nó có một sự chánh niệm tỉnh giác, có một sự thức tỉnh do cái năng lực thiền định, những cái vị đệ tử của Đức Phật như vậy. Còn trong cái đoạn 229 ấy, như cột trụ đá, như vậy cột trụ đá theo y tựa lòng đất, dầu có gió bốn phương cũng không thể dao động. Ta nói bậc chân nhân giống như ví dụ này, vị thể nhập mới tuệ thấy được thánh đế. Như vậy nơi tăng chúng là chỗ bảo thù nhiều, mong với sự thật này tận được chân thành phục. Thì muốn nói đến những cái vị mà thể nhập cái tuệ là muốn nói đến vị là chứng ngộ đạo quả các thánh đế, như là cổ thánh đế, tập thánh đế, vị thánh đế, đạo thánh đế. Vị này thể nhập được, biết được cái nguyên nhân, biết được các cái từ luân hồi của chúng sanh, và cái lòng tin như cái pháp mà Đức Thế Tôn là chứng ngộ đó, vị này đã chứng ngộ rồi. Nên cái vị này biết được lòng tin của vị là bất động đối với Phật đạo, đối với Pháp đạo, đối với Tăng đạo. Như vậy thì chúng ta thấy rằng như là cột đá mà trụ đá mà khéo tựa vào lòng đất đó, gió bốn phương nó như thế nào, những ngọn đời, ngọn giá đời được lợi, mất lợi, được danh, mất danh, được thành, được cái, được chê đó, không có làm lay động được cái bậc thánh nhân. Bậc thánh nhân á, những vị này có một cái lòng tin bất động đối với tam bảo, nên những cái vị này dù có nghĩa chúa được không luân hồi đến 8 lần, không quá 7 lần là đối với các chúng tôi đồ hồn chúng ta nghe nó là càng thánh tam bảo. Như vậy thì chúng ta thấy là được nói đến những cái vị này đã chứng nhập được cái pháp mà thấy cho con chứng nhập đó, nên vị này không còn hoài nghi nữa. Nên bình thường chúng ta nói cái gì cái người hoài nghi là không xác định được pháp, còn khi một người xác định được pháp rồi thì không còn hoài nghi. Cũng giống như mình kia tới chỗ đó mình còn nghi ngờ chỗ tú tứ đó, nhưng mà khi mình đến rồi chân mình đạp lên cái sự tỉnh dùng đất đó, cây cối xung quanh rồi đồi núi xung quanh, suối sông xung quanh mình đã nhìn thấy hết rồi, hỏi mình còn nghi ngờ không, sao mình còn nghi ngờ được, mình đã đứng lên cái vùng đất đó rồi thì sao không còn nghi ngờ cái vùng đất này nữa. Thì cũng như vậy thì Phật này tuyên bố một cái người mình cũng đắc được các loại thiền định thì không còn nghi ngờ về cái loại thiền định được cái tôn mà nói. Khi mà chứng đắc được đạo quả thì không nghi ngờ về đạo quả là cái tôn mà nói, như là một cái người đắc tu được gần được 400 tam hoặc là nó tiêu về ngay được diệt trừ về sở hữu vô tàm vô quý, sở hữu về nhi, sở hữu tạp kiến được diệt trừ đối với người thánh tu được gần các cái loại tiền não và các cái tâm các cái chất thực tính bất hiện pháp được đoạn trừ khỏi ra khỏi tâm, là tự nó không còn nghi ngờ và không còn tà kiến. Thì tự thân thì nó tiến bộ cũng giống như người uống nước, biết được cái vị nước đó rồi thì người ta đã uống được cái nước bất tử đó rồi thì không còn nghi ngờ nữa, thì cũng giống như vậy. Nên Đức Phật này nói bậc như vậy thì đã tiến bộ cái trải pháp và hết tâm tiến bộ rồi. Nghĩ vị đó có lòng tin bất động đối với Phật đạo, với pháp đạo, với tăng đạo. Đức Phật thật sự là vị tiến bộ, mình đã tiến bộ cái pháp này do mình tự theo và là dạy của Đức Phật. Như vậy thì chúng ta thấy cũng như là chúng mắt nó đá nhẹ, tuy là chúng được thiền chi nhẹ không, nhưng mà không có suy nghĩ không. Sau này chúng mắt nó đá bị đặc biệt cái nghi ngờ, không biết cái con có chứng đắc hay không. Nếu thế không chứng đắc thì cái con dạy mình con là chứng đắc, tại sao mà không chứng đắc? Nhưng mà Đức Phật này biết được chúng nó cái ná do cái ác nghiệp quá, chúng ta cũng bảo cái lỗ tai Đức Phật đọc giác. Nên bây giờ chúng nó cái ná không có tu được suy nghĩ không. Thì đây là những cái điều mà chúng ta thấy thật sự một người như thế biết chuyện này nhưng mà không biết được chuyện liên quan. Còn biết Đức Phật này biết được do nghiệp chúng nó cái ná trong quá khứ đã bắn vào lỗ tai Đức Phật đọc giác. Nên biết này không có suy nghĩ không được, chỉ có suy nghĩ không thì có thể thấy được cái thiên, nhưng mà không có nghe được cái thiên, đó là do cái ác nghiệp. Như vậy chúng ta thấy Đức Phật đó, ngày dạy cái phương pháp nhưng ngày biết được cái ác nghiệp của chúng sanh đó trong quá khứ đã tạo, bây giờ mình có nỗ lực như thế nào để đắc chứng. Còn những người mà không có thể nào nỗ lực đắc chứng được thì Đức Thế Tôn cũng biết do cái ác nghiệp quá lớn, nên chúng sanh này phải tiếp tục luân hồi để trả quả, chúng sanh này phải tiếp tục luân hồi để trả quả những cái quả ác mà do tự thân mình gây ra. Như là Đức Phật đã phát sinh chết hay là các người gian nhân nhân chất lại người. Thì những người mà họ đã hiểu được điều này đó, nhưng mà có nhiều khi đó có những người mà biết được cái nghiệp lực của mình đó. Mà mình, ví dụ chúng ta thấy là hiểu Đức Phật có nhiều vị mà không có tu được đó, nhưng mà vẫn suy nghĩ chứ tăng là người cao thượng, mình những cái nghiệp có ngăn chặn mình không tu được. Còn cái thời gian có những người mà họ vào trong cái đời sống tu mà họ không hiểu được đó, nên họ thấy người này làm phiền mình không tu được, thì kia làm phiền không tu được, họ tham gia cái sự gần sự quan du đối bạn bằng cái tâm mình. Còn những người thật sự tu đó, thì khi họ bị cái ác nghiệp ngăn cản đó, họ không tu được, rồi họ trở về đời sống khác, nhưng mà họ vẫn thấy được cái đời sống của tam môn là cao thượng tối thượng, những người này cũng duyên cho tâm. Còn mình bị những cái chướng duyên, cái ác duyên mà làm cho mình điên đứng như vậy. Thì chúng ta thấy Đức Phật này cũng nói, khi một người mà thấy được cái pháp, thấy được cái nghiệp, thấy được cái sự vận hành của các nghiệp mà mình đã làm và đã kết tụ cho mình, thì mình sẽ thấy được những cái gì mà Đức Phật này tuyên bố. Thì bữa hôm nay đó, thì có điều thuyết giảng cho tỉnh Phật Pháp Tân, thì tôi xin giảng từ cái đoạn 226 đến 229 bây giờ thì con thấy cũng vừa mấy thời gian bây giờ thì tôi tính trên cái phần thực đó tôi rất thuyết giảng về bên bên châu Á này đúng từ tôi nước tăng rồi từ cái mỹ thì chúng ta đến mỹ thì đi một kỳ chúng ta thì đi chúng ta bây giờ cái gì trong cái tiêu vong nghĩ là lắm lần trước rồi thì cho ý chú bây giờ thì tôi xin tính anh để với chúng ta để xin giải quyết lại cái phần này để vừa vào tạo định tìm thêm những cái ý nghĩa trong cái đoạn của tâm người dạy xong rồi tôi tính tâm đề chúng ta là cái phần giải quyết này.
Sau cuộc thuyết trình sư đoàn Phật Lâm sư vật sư tổ chức và sư quý Phật tử bài kinh số báo rất tâm sư tác được Đức Phật này giảng cho một bộ phận lạc được còn khi mà nói lên những đặc tính của Phật của Pháp của Tâm thì bài kinh này có cách trình bày rất là khác biệt. Và điều này cũng có lạ đối với chúng ta bởi vì ngay cả khi mà nói đến ông Đức Phật, ông Đức Pháp, ông Đức Tăng thì người Phật tử Việt Nam vốn không quen thuộc với cái cách định nghĩa thí dụ như là Pháp chỉ có những đặc tính là do Đức Phật thiền thuyết thuyết thực hiện tìm vượt ngoài thời gian đến khi chứng hiện chỉ mang hướng thượng sinh giả thường chứng những điều tôi nghe cũng hơi lạ với chúng ta và hôm nay khi mà chúng ta đề cập đến từ đoạn 26 cho đến đoạn 29 nói về Pháp, nói về Tăng thì quý vị chúng ta thấy ở đây có ba đoạn nói về Tăng, một đoạn nói về Pháp và đoạn đầu tiên thì chúng ta cần đào sâu về ý nghĩa của một vài từ ở trong đoạn này. Trước khi Chi Văn đi vào phần thảo luận thì xin được hỏi sư tập thầy siêu cái việc sư tập thầy siêu không biết thầy gọi có mặt ở trên máy không và hôm nay không biết định tìm có tốt để sư tập thầy siêu để đi khóc tính chỉ là có nghe nó có thử tập sự và có thử tập tự nhiên nữa không biết chỉ rằng có nghe rõ không nếu mà thử tập tự sư đang có mặt ở trước máy thì tôi xin chúng tôi bỏ qua khí cho một vài cái định nghĩa trước khi chúng ta đi sâu vào chi tiết khác của bài học ngày hôm nay. Có vị nào hoan hỷ chắc chắn cho một vài chữ xem mà thưa tôi tôi xin có nghe được không? Hôm nay thì có sự việc nghe rõ không biết thưa tôi xin trả lời không biết để được một tính nghe có rõ không vậy? Có lẽ thì gọi từ siêu và để đi học tính không có mặt ở trên máy sẽ được thỉnh sư tập tự nguyện hoặc hoan hỷ nói là điều này đó là khi chúng ta nói tới thiền định sự tập chú vào một điểm và đến sự tập chú vào một điểm thì nó chưa gọi là định mà phải tập chú một cách liên tục một cách bền bỉ một cách không gián đoạn thì nó mới gọi là định. Tức là trên một đối tượng mà chúng ta nhìn giữ thì sự tập trung không có gián đoạn. Thì ở đây khi mình nói tới phát triển định liên tục không gián đoạn thì theo sự tập tự nguyện điều đó có ý nghĩa gì? Xin kính thưa chúng ta.
xin lỗi, thì có nghe được chúng tôi nói không? Dạ, thưa cho gì vậy? Là tính bạch chiều tâm đức tính thần gì? Ở trong... chú giải của cái bài kinh này, trong Mahatika có đề cập đến Anantaka Samadhi. Vậy là cố gắng của mình. Tất cả pháp sự thế thì đều là tâm định tâm mặt thí một cái tốt đẹp là và ở đây khi mà cái cắt ra tâm đạo và trở về tâm quả thì đó được gọi là vô gián, vô gián tâm định. Ở đây ngoài ra thì chúng ta cũng còn phải hiểu một cách nữa. Ở đây thưa quý vị, khi mà chúng ta nói đến thiền định từ cái giai đoạn đầu được gọi là tha ngã lạc phi, tức là đắc được thiền, lúc đó đắc được tâm định. Sau khi đắc được tâm định, đắc được tâm thiền, thì vị này chuyên sống trú trong cái pháp thiền. Và trạng thái này thì gọi là xa nhất mà có ý, tức là nhập thiền. Đối với một vị người nhập thiền chứ phải nói về cái việc pháp thì cái tâm thiền đó là cái tâm apana chavana, tức là động lực kiên cố, hay là an trì tập hành tâm, và thường cho dịch được cái chữ apana chavana là an trì tập hành, an trì tập hành tâm. Nó sẽ sanh khởi liên tục, không phải như người trong cái lúc mà đọc thiền và chỉ có một sát la của thiền, mà cái động lực thiền nó sẽ sanh khởi liên tục kể từ cái ngũ môn, cái ý môn, rồi chuẩn bị tới tâm mắt thủ thứ anu lô pháp chiến tập tận hành của bất cha đá chiến tập vua trập phu, rồi hết bốn cái giai, bốn cái sát la giai đoạn tâm động lực dục giới học trí, lúc đó là tâm thiền nhập, có thể kéo dài từ sáng cho đến chiều hoặc là thời gian nhiều hơn, chỉ bằng cái tâm định sinh khởi thôi. Ở trường hợp này chúng ta phải hiểu là một vị mà ăn trú thiền, tức là vị đó thể nhận được vô gián tâm định. Như vậy là tâm tư của các vị đó rất là trong sạch, rất là thanh tịnh. Khi mà phàm phu chúng ta thấy ghen gửi đến đụng suy nghĩ, khởi lên tham sân si làm tâm động lực, dòng cho chúng ta có làm phước bố thí dự giới gì nữa, thì chúng ta cũng bị gián đoạn cái tâm động lực thiện dự giới. Như vậy động lực thiện dự giới nó sanh khởi trong một lộ trình tâm nhiều lắm, là bảy sắc la tâm, rồi nó xen kẽ những cái tâm khách quan trong lộ ý môn hay là lộ ngũ môn, cứ xen kẽ như vậy, rồi thỉnh thoảng có tâm thiện trong động lực thiện, thỉnh thoảng có động lực thiện, nhưng mà rồi thỉnh thoảng ở trong cái cuộc làm phước, chúng ta cũng khởi lên cái tâm bất thiện, tham sân si là động lực. Như vậy thì nó sẽ được. Quý vị có nghe được rõ không? Xin hỏi quý vị có nghe được chúng tôi nói? Dạ, xin cảm ơn quý vị. Như vậy thì ở đây nha, ý nghĩa của bài kinh Châu Báo ở trong cái câu Phật thiền định trung sạch liên tục không muốn đoạn. Chúng ta lấy theo cái nghĩa là một quan vị mà tu chứng thiền luyện thiền trong suốt cái thời gian luyện thiền đó, tâm tư của vị này được thanh tịnh, được trong sạch, do cái vấn đề apana samadhi, apana cho vấn đáp và tập chiên cố định đã sẽ khởi chuyện liên tục không có gián đoạn. Chúng ta nên hiểu điều đó. Chúng tôi xin được trả lời câu hỏi của thảo luận số 1 mà xin tòa giám đốc vừa nêu. Khi nãy chúng tôi không biết là thành quả như đang hỏi cái câu hỏi dành cho chúng tôi hay là cho người khác, chúng tôi không rõ lắm. Nhưng mà vì chúng tôi phải tranh thủ, bởi vì cái máy của chúng tôi nó vẫn còn bị trục trặc như những ngày trước, họ có nghe thì nay không có nghe thì bỏ nói gì cả. Chúng tôi chỉ nghe được cái tiếng sau cùng mà chúng tôi còn biết thì chúng tôi trả lời. Giờ xin cung kính sự đổi nước cảm kể lại nó buộc thay.
Phật hữu kỹ trường thân sự Phật sư. Xin chúc theo quý sự Phật sự quyền. Hy vọng sự Phật sự quyền cũng vẫn còn nghe rõ. Tại vì nãy sự Phật sự quyền nói sự rõ nghe được. Chúng ta thấy có một điểm ở đây là mặc dù thường xưa chúng ta nghĩ rằng khi mà chúng ta lễ Phật, chúng ta đánh lễ Tam Bảo hay là chúng ta phát cái tâm tình đến nước Tam Bảo là qua cái đức tin của mình, qua niềm tin của mình. Nhưng mà khi mà chúng ta đọc vào ân đức Tam Bảo và Bộ Kinh Châu Báu thì chúng ta thấy rằng ngoài niềm tin ra chúng ta cần phải có cái kiến thức, có cái trí tuệ để nhận hiểu về giá trị thực sự của Tam Bảo. Điều có đúng như vậy không? Xin kính thưa thưa quý vị.
Dạ, Nam Mô Bức Thầy, Nam Mô Tham Bài, Nam Mô Sân Khai, Nam Mô Tú, thì nghe rõ không ạ? Dạ, cảm ơn Như Phong. Còn kính lệ đến Đức Phật, đến Đức Pháp và đến chúng ta, còn kính lệ đến Sư Phụ Thị Siêu, từ Bậc Giác Đẳng, từ Bậc Pháp Đăng, để Đức Phật Tính, cùng Chư Tăng đang hiện diện. Sang chào đến quý tu nữ cùng Chư Phật Tử, sẽ kính bậc nghe nhà đến thú vị, và thật sự thời gian gần đây, trong tuần đó thì có nói rằng là con không vào con đường nữa. Và lúc nào cũng bẹt chờ rất là lâu, nhưng mà hẳn sự Thì quý vị đã nghe rõ lên chưa? Bây giờ sự hỏi quý vị có nghe rõ lên không ạ? Dạ, cảm ơn cô Phấn Vân, cảm ơn quý vị. Dạ. À, thì chúng mình nghe cái thông tin chúng con có nói rồi, và kính thưa quý vị, chúng tôi đã là thời gian qua không có vào được là do mạng quá yếu, và hôm nay cũng vậy, thì có lúc nghe rất là rõ, có những lúc nó ngừng, thì thôi cứ tùy duyên, cho nên mặc dù hết sức là cố gắng, không hiểu sao cái điều này như ông có báo sư phụ từ siêu là con không vào được, nên con báo con phải thua. Dạ, cái hôm bữa sư phụ nhà con giảng. Dạ, kính thưa quý vị, thì quả thật thì chúng ta khi chúng ta đọc kinh châu báu đó, thì ngoài cái chuyện mà chúng ta có một niềm tin, và quả thật tại đó chúng ta phải có một cái trí tuệ, có một cái sự hiểu biết, thì chúng ta mới thấy được cái hiệu năng của một cái ý nghĩa kinh châu báu rất là tốt đẹp. Chỉ khi mà nói như vậy, ví dụ như chúng ta thấy Đức Phật nói tên sư vua ca ngợi về Đức Phật, ca ngợi về giáo pháp, ca ngợi về chính thân của vậy. Chúng tôi thấy là kinh châu báu nó dạy rằng, tức là nằm ở đời này là châu báu sự thắng hiện hữu trên đời, thì không có gì sánh bằng được với Đức Như Lai. Mà chúng tôi thấy bao nhiêu đó thôi, tức là người chúng ta nghe thường thường sẽ tăng tụng kinh là các con vật trong thế gian có nhiều thứ nhiều loại, sống một vật cháy không sánh bằng Phật pháp và tăng bảo đâu á, thì ở đây chính là cái gì, nói lên một cái sự cao quý. Và cái thứ nhất, cái thứ hai đó là cũng vậy, sự tịch tịnh của giáo pháp và cái sự hiệu năng của giáo pháp và cái sự tịch tịnh của tăng chúng á, chúng ta đọc từng câu kinh, từng câu văn á, và trong đây hôm nay có một câu đoạn này mà quý vị có thấy cột cừ đã sống cứng như đất, dầu gió bốn phương cũng không lay chuyển thế nào. Người ta nói bậc chân nhân, khi mà hiểu rõ thứ đấy thì cũng được tự tại và bất động. Trước tam pháp thế gian, chúng ta đọc cái câu đó thôi, thì tự nhiên chúng ta không nhận tin nơi tăng chúng này sao? Đối với các ngài, đối với cái phiền não các ngài đã diệt tận, nó cứng như là cột, cột phải đóng cứng được không thể nào lay chuyển. Thì các thầy hiểu biết về cái về khổ tập diệt đạo, các thầy hiểu biết về cái cuộc đời, cái phiền não là cách tường tận và các nhà không còn đau khổ nữa. Các bạn quý vị, nếu quý vị đọc nhiều cái đoạn kinh ở trong đó, các thầy nói về việc tu đạo quần, các thầy sẽ không bao giờ che giấu gì nữa, tội lỗi rồi lỗi làm gì, bởi vì các thầy làm không bằng thân mà khẩu mà ý, mà có ý ác đối với tất cả chúng sinh khác. Cho nên vì cái đức tính này, cho nên các ngài không bao giờ có cái điều gì mà che giấu cái tội lỗi của mình. Khi chúng ta đọc như vậy, chúng ta nghe, chúng ta thực sự là quan hệ. Thì là cũng vậy, và chúng ta thấy nó là cái đức pháp của mình, nó rất là lớn lao. Từng đức tính ở trong cái bài kinh châu báu này. Đối với Đức Phật thì giá trị thì tối rồi. Còn đối với giáo pháp cũng vậy, bậc vô thượng chánh đẳng chánh giác hàng ca ngợi, hay là các pháp thiền định như chúng ta vừa nghe ở đây, sự trong sạch, sự không gián đoạn, chẳng thiền nào có thể sánh bằng. Như vậy chính ân đức này là ân đức của pháp bảo, là số báo thù diệu. Thì khi chúng ta đọc từng câu kinh văn như vậy, chúng ta thấy ở đây pháp bảo là nói đến cái giá trị, cũng như là sự chứng, nói đến một cái sự hiệu năng của pháp bảo, và đó chính là giá trị thiền định, đến để mà chứng ngộ, đến để mà thực hiện, chứ không đến để mà tin. Thì tự nhiên chúng ta thấy cái lời dạy giáo lý không phải kịp đòi hỏi chúng ta, cứ kinh văn giảng ra là cứ nghe, mà cái điều này đòi hỏi chúng ta phải có sự thực hiện. Đây là một cái giá trị thực hiện, hay có giá trị thực hành hết sức là hiện thực. Và chính như vậy, khi chúng ta đọc thì chúng ta hiểu về cái bậc kinh châu báu này, cái gì mà gọi là rất tâm đắc xuất tá đó, nó thù diệu và nó cao cả, không quá là lớn mạnh, không phải bằng niềm tin chúng ta tin thật pháp tăng tam bảo một cách tin đơn giản nữa, mà tin ở đây nó có cái lý, tin ở đây nó có trí tuệ. chúng ta thấy Đức Phật cái dạy về các pháp hữu vi, nó là vô thường tam tướng, là vô thường, là khổ não, là vô ngã. Đây là sự vật trong cuộc đời, và chúng sinh đến phải đi trong cuộc đời này phải có cái sự thay đổi, có cái chuyện sự vận hành của các pháp hữu vi, cái sự sanh tử, cái sự đau khổ, và sanh đến đó rồi tử đó, và tất cả không thể mà làm chủ được cái mạng sống của mình. Và chúng ta có thể sống được 1 năm, 2 năm, 5, 10 năm, 20 năm, 100 năm, vân vân, tùy theo cái nhiều cái nghiệp, cái duyên của chính mình. Rồi Phật thầy dạy rằng cái gì đó được ở cuộc đời này nó vô ích đó, nó khổ nhiều. Còn hiện hữu của sắc thân ngũ uẩn, tức là sắc thọ tưởng hành thức này, chúng sinh phải còn đau khổ. Thì nếu chúng ta tự nghiệm lời diễn lời dạy này của Pháp Bảo, quả thật nó sức là chính chắn, nó sức là tốt đẹp. Cho nên khi chúng ta đọc như vậy, chúng ta nghe, chúng ta dịch mình và chúng ta cảm thấy rằng nó rất là đúng đắn ở trong tinh thần của kinh văn. Và khi như thế thì cái thú vị không phải nói cái gì đó, chúng ta thấy của sự tuyệt đối trong cuộc đời này là chính là cái gì, dầu trân châu quý báu, dầu cho tất cả cái gì gì chúng ta có thể tìm ra được đời này, chúng ta không có gì, chúng ta có cái phước, chúng ta có cái chúng ta làm các công đức coi như là thiện sự thì chúng ta có thể có được. Còn ngược lại, nếu như chúng ta gặp được Pháp Phật Bảo, Pháp Bảo Tăng Bảo, thì chúng ta phải có niềm tin và có cái duyên, và chúng ta phải có một cái sự tu tập để chúng ta mới thực hiện nó được, chứ không phải là cũng như là ngọc mà chúng ta đá mà phải do chúng ta mài dũa thì nó sẽ lên ngọc. Cũng vậy, giáo pháp là có một cái công năng như vậy, như chúng ta phải có một cái bỏ công phu ra để chúng ta luyện tập, để chúng ta tu tập, thì cũng vậy, thì một lần một ngày thì nó sẽ thành công. Và cũng vậy, chúng ta sẽ thực hiện được giáo pháp, chúng ta sẽ thực hành được cái giáo pháp qua cái sự thực hành của thiền định, về thiền chỉ hay là thiền quán. Thì chúng ta đọc từng câu kinh, từng câu văn thì chúng ta thấy hết sức là ăn vui, hết sức là tốt đẹp. Và cũng như thế, bài kinh này cũng là bài kinh mà chúng ta thấy là dạy cho ngài A Nan tụng đọc để cái gì, để cho tránh khỏi những nạn tai khi mà ở thành Vaisali đã có cái sự kiện, tức là đã có một cái tên coi như là đại nạn nó sẽ tới, mà đó cũng chính là do cái ân đức của Tam Bảo này, cho nên nó mới có cái khả năng, chỉ nói có khả năng mà đối trừ lại là những cái sự kinh sợ, là bệnh, là phi nhân, là sự đối khác, nó mới vượt qua được. Đó là ân đức của Tam Bảo, cái sự cao quý, cái sự cao bền của Tam Bảo. Khi cái sự cao bền của Tam Bảo như vậy, cái sự cao quý của Tam Bảo như vậy, mà nó tránh đi những cái điều mà bệnh tật đối khác xảy ra, và cũng như là phi nhân, thì hồng ân của Tam Bảo rất là lớn. Nó lớn không phải là chỉ là một cái giá trị mà đối nghịch đối với những cái điều này, và nhờ nó chỉ là một cái điều mà đơn giản nhất đối với sự đối khác, sự bệnh hoạn, cái phi nhân là chúng ta đã thấy đã vượt qua. Bởi vì sao? Do cái sự sáng ngời, do cái sự thù diệu, do cái sự tốt đẹp của Tam Bảo, mà các cái báu vật trong thế gian này, dầu cho là ma, sa trừ, mã não, vàng bạc, tất cả những điều đó sẽ không sánh được. Bởi vì sao vậy? Bởi vì những cái chúng sinh thì không có chúng sinh khác thôi, có thể có được. Ở cái nơi chúng sinh có cái hữu phước, có cái duyên phước vật thì có thể có được. Nhưng về cái một cái niềm tin, cái tô báo nơi mà thù diệu á, Đức Phật, Đức Pháp, Đức Tăng này là châu báo thù diệu, và không có thể cái châu báo thù diệu nào khác có thể sánh bằng. Đó chính là một cái niềm tin tịnh tính, một cái niềm tin mà đặt trọn vẹn ở đó, hiểu biết về lý, về sự, hiểu biết rõ về Đức Phật, về giáo pháp và chúng tăng. Và đây chính là sự lớn mạnh, và chính đây là một cái sức mạnh, và chính đây cũng là một cái phước lành lớn cho những Phật tử, cho những người đệ tử phải tin, và tin một cách chắc chắn những điều, những hành động thiện, những hành động ác của chúng ta làm, và điều lệ để ra cái quả gì cùng, những cái hành động tốt, những hành động xấu, hay là những cái tâm tư của chúng ta, nó đều là một cái nhân tác động lớn ở trong cuộc đời luân hồi của chính mình. Và tất cả những gì mà chúng ta có được, những gì chúng ta mất đi, đó chỉ là những cái gì, tức là cái nhân cái duyên nó đến. Và khi chúng ta nhiều cái hình thái mà kính thưa quý vị, khi chúng ta đọc Phật chữ về trong kinh văn, nhiều khi chúng quý vị biết là có những người mà người ta kinh cảm, có những người mà người ta cảm thấy rất là hoan hỷ. Hoan hỷ đến đâu mà tột đỉnh mà chúng ta vừa thấy cái sự đại nó phát sinh. Rất là hoan hỷ và đặt một niềm tin tuyệt đối ở trong cuộc đời này. Cuộc đời này quả thật, suy nghiệm kỹ và thấy ra được thua mất còn, được thua mất còn. Trước mắt đó, cầm tay đó, có mặt đó, rồi lại trôi tôi xa tầm tay với. Có mặt đó, đang sĩ vũ tăng nhiều tài sản đó, nhưng là một phút thì sẽ kết thúc mọi chuyện. Nói một cách gần nhất, mạng sống của chúng ta, Đức Phật nó vô thường. Mà chúng sinh không thể, nếu như không có sự tôn Phật mà chính đắc cách thiệt để tìm định, thì chúng sinh nó không có thể kiểm soát được lúc nào mình chết, lúc nào mình ra đi. Chỉ một tích tắc thôi, thân xác này nó là từng cục từng miếng, hay chúng xíu là nó là ra co bụi gì. Chúng ta chỉ cần chết mà đưa vô lò quả thiêu thì chừng nửa tiếng một tiếng hồ sau là cho là bụi. Khi chúng ta tự nhiên có cảm nhận những cái điều đó là do cái gì, do cái sự kinh cảm, chính cái gì, cái sự đơn giản, một cái sự vô thường, phút chốc của quyết nhân sinh này là mất tiêu rồi. Cho nên hận thù là chi, ai biết làm gì, trồng chất thêm cái đau khổ chỉ một tích tắc thôi. Không có cái gì khi chúng ta hiện hữu vào cuộc đời này thì cũng ra đi, nó cũng mất tiêu những cái gì tiền của tài sản, vợ chồng, có cái sự nghiệp công danh, một chút xíu thôi là kết thúc tất cả. Khi chúng ta tự khi chúng ta nghĩ như vậy thì chúng ta có việc là một người hiểu biết về Phật pháp, người ta mới có thể vận dụng như vậy. Khi mà được tài sản hay là được cái điều kiện, người ta mất đi cái điều kiện đó thì người ta tuy là hiểu như vậy, người ta biết như vậy thì cũng là cái duyên mà gọi là tận tâm của người ta để người ta hiểu biết về cuộc đời này. Thì kính thưa quý vị, cái châu báu này không có thể cảm nhận bằng một niềm tin xuống được đến chính xác như vậy, mà phải có một lý tuệ, phải có một sự thực hiện, phải có một lý mà từ chúng ta đọc cái châu báu rồi chúng ta nghiền ngẫm, rồi chúng ta nhớ lại, rồi chúng ta nghe được những cái lời giảng dạy, ân đức của Phật bảo, ân đức của Pháp bảo, ân đức của Tăng mạng, từ chỗ đó làm cho niềm tin của chúng ta nó tăng trưởng. Và niềm tin này được thực hiện xuyên qua cái trí tuệ, xuyên qua cái lý Phật pháp, xuyên qua cái sự nhiễm màu của Tam Bảo, mà từ đó chúng ta nguyện một lòng, theo đạo nguyện một lòng, đời đời kiếp kiếp, và chúng ta luôn luôn sống gần kề với Tam Bảo, không bao giờ chúng ta quên, khi chúng ta dễ vui đối với Tam Bảo thì chúng ta đã mất cái lợi ích của chính mình ở trong cuộc đời này cũng như là kiếp thế sinh. Các bậc thiền tổ có phối đồ điều xin trình bày vài lời như vậy. Nếu có gì cần bổ túc thì kính cung thỉnh quý thầy Nam Mô Bổn Thầy ạ.
Sa thú, cái chuyện cái cổ thầy quyền. Và bây giờ thì xin được hỏi Đại Đức Pháp Tính, Đại Đức Pháp Tính có nghe được không? Có vị đạo tất chất cho bài chữ sân và tôi đã thấy cho đi Pháp Tính. Đại Pháp Đại Đức Pháp Tính, nếu một người mà chỉ mới gặp Đức Phật ở trong đi lát thôi, nghe Đức Phật thuyết pháp và họ chính là vị tu đạo hội, tức là chính sơ quả, thì muốn hỏi Đại Đức Tính là với một vị mà chứng sơ quả, mặc dù họ mới gặp Đức Phật, thì cái đức tin của họ đối với Phật, với pháp, với tăng đó có tròn đủ, có viên mãn và có đúng nghĩa với Tam Bảo không? Xin thỉnh Đại Đức Phật Tính.
Nam mô Bổn Thầy Giá, con xin thành kính đảnh lễ ông Đức Tam Bảo. con xin thành kính đánh lễ đến thượng tọa Đức Thắng, thượng tọa Thượng Quy, thượng tọa Quốc Đăng cùng chư tôn đức tăng. Xin chào các cô tu nữ cùng các vị thiện nam tín nữ. Xin bạch thượng tọa, xin thưa đại chúng, đối với một kinh thành nào đó hoặc là một người nào đó, khi mà người ta gặp Đức Phật, mà sẽ gặp Đức Phật dù trong một cái giây phút ngắn ngủi, hoặc là dù cho nghe được một bài kệ, mà chứng đắc được cái quả vị tu đầu nguồn, là chứng đắc được tu đầu nguồn cái bậc thánh đầu tiên rồi đó, thì cái niềm tin đối với Tam Bảo, cái niềm tin về Đức Phật và giáo pháp và chư tăng, là cái người đó sẽ xuất hiện có trong tâm một cái niềm tin đặc biệt, là một cái niềm tin tuyệt đối. Ở đây á, nếu mà nói theo chi pháp á, thì chúng ta thấy rằng là tại sao mà cái người mà chứng quả tu đầu quần rồi mà có niềm tin với Đức Phật là tuyệt đối, tại sao như vậy? Tại vì cái vị thánh tu đầu quần á, đã diệt tuyệt được hoài nghi, và diệt tuyệt được tà kiến, thì chính vì diệt được hoài nghi và tà kiến mà thành ra cái vị ấy mới có niềm tin tuyệt đối với tâm bảo. Thí dụ như đối với chúng ta phàm phu bình thường, có lúc chúng ta tin Đức Phật, nhưng có lúc chúng ta không tin, hoặc là chúng ta có lúc là chúng ta thấy chúng ta nghe giảng, chúng ta thấy cái lời dạy của Đức Phật ai quăng bỏ thân này không nắm lấy thân sao, dù có chết trận nào ta tuyên bố vô tội, thì mình nghe lúc đó mình tin, mình nghe mình thấy chắc con đường mà mình không còn chấp thủ cái thân này, mình được an vui này kia vân vân. Nhưng mà có những lúc nào đó mình nghe người ta nói về cái điều này điều kia, cái lúc đó mình không tin nữa. Thì ở đây á, là chúng tôi muốn nói rằng là đối với phàm phu của chúng ta hôm nay thì chúng ta tin, nhưng mà ngày mai á, thì không biết chúng ta còn tin hay không, hoặc là tuần sau không biết chúng ta còn tin hay không. Nhưng mà đối với một cái vị thánh tu đầu quần á, là diệt được cái hoài nghi mà chúng ta không có tin á, lúc tin lúc không á, là tại sao? Tại vì chúng ta còn hoài nghi. Chúng ta còn hoài nghi, thành ra có lúc thì chúng ta tin, có lúc chúng ta không tin. Thành ra còn đối với cái vị thánh tu đầu quần á, đã diệt được cái tưởng hoài nghi rồi, diệt tuyệt được cái hoài nghi này rồi. Thành ra niềm tin đã tan thở, và cái vị đó có niềm tin với Đức Phật, có niềm tin với lời dạy của Ngài, có niềm tin với cái sự thành tựu tăng chúng của Đức Phật. Thành ra đó mới nói rằng là cái vị thánh tu đầu quần là một cái vị mà có niềm tin tuyệt đối. Đến nỗi mà bây giờ đó, cái vị biết rằng là một cái vị thánh tu đầu quần, khi mà một cái vị đó mà đắc được tu đầu quần, thì ai có nói ngã nói nghiêng, hoặc là ai mà có nói cái gì đó, cái vị thánh tu đầu quần cũng không có tin cái gì. Với cái trường hợp mà quý vị thấy rằng cái người cùi sắp bá quốc thá, cái người cùi thiện giác đó, quý vị thấy không, khi mà ngồi ở ngoài cổng chùa nghe Đức Phật thuyết pháp xong, đắc tu đầu quần, lúc đó vua trời Đức Thích xuống mới nói, giả dạng thành một người khác mới nói. Nếu mà ông nói ông không có tin Đức Phật, không có tin cái lời dạng của Ngài, không có tin tăng chúng của Ngài, thì ta sẽ ban cho ông rất là nhiều châu báu, rất là nhiều cái của quý ở trên thế gian này. Thì lúc bấy giờ đó, đối với đó, ông Sắc Bá Bồ Tát, ông không, mà ông nói không có cái gì mà quý bằng Đức Phật, không có cái gì mà quý bằng cái lời dạy của Ngài, không có cái gì mà quý bằng tăng chúng đệ tử của Ngài. Thành ra không thể nào mà ông nói khác được, dù cho ngươi có cho ta cái gì nữa, ta cũng không bao giờ nói khác được. Đó. Thành ra chúng ta thấy rằng một cái niềm tin tuyệt đối. Tuyệt đối ở đây á, chúng ta phải, mình nên lưu ý cái điều này nữa. Tuyệt đối là không phải là cái niềm tin xuông, không phải là cái niềm tin xuông. Nhưng mà cái niềm tin của cái vị thánh tu đầu quần á, cái vị này có niềm tin mà với cái sự hiểu biết nữa. Với cái sự hiểu biết của cái bậc thánh tu đầu quần, cái bậc thánh sơ quả, bậc thánh đầu tiên mà. Cái sự thấy rõ cũng như là mình đã thấy được cái gì đó, mình đã thấy được cái đường đó. Ví dụ như mình thấy, ví dụ như cái vị thánh tu đầu quần, thấy cái sự khổ đó thật sự là khổ, thấy được cái nhân đó nó sanh lên cái sự khổ, rồi thấy cái con đường và cái đi đến cái sự diệt khổ đó, cái vị đó đã thấy rõ như vậy rồi, thì bây giờ mà nếu mà nói cái cuộc đời này là vui, mà cái sự khổ đó là vui, hoặc là cái sự khổ đó là lạc, thì người ta không có chịu, không bao giờ người ta chịu. Thành ra chính vì cái sự thấy này hoặc của vị thánh tu đạo quần rồi, thành ra không bao giờ mà có mà phản lời Tam Bảo, hoặc là không bao giờ mà trở lại với cái sự tà kiến, vân vân. Đó, thì do những cái điều kiện này nên đối với cái vị thánh tu đạo quần là có một cái niềm tin tuyệt đối với Tam Bảo. Khi mà dù cho cái vị này mới gặp Đức Phật, chúng ta thấy rằng có những người người ta cũng thắc mắc, nói rằng tại sao có người mà gặp Đức Phật lâu rồi thì mới sanh khởi niềm tin, còn những người này mới gặp được Đức Phật ở trong cái lần đầu tiên hoặc là trong một cái thời gian ngắn ngủi vậy mà sao sanh khởi niềm tin. Thì chúng ta phải biết rằng là gặp lâu hay là gặp mới gặp gì đó, nhưng mà gặp xong rồi mà hiểu được pháp thì không kể đến thời gian, lúc đó hiểu được pháp rồi là niềm tin đã phát sinh. Cũng như cái trường hợp mà chúng tôi nói về ông Sắc Bá Vô Tá, thì quý vị thấy rằng chưa có gặp được Đức Phật nữa, chỉ mới ngồi ở ngoài cái cổng chùa để mà nghe thuyết pháp thôi, vậy mà đã đạt được đạo quả Tu Đạo Quần và có niềm tin tuyệt đối với Đức Phật, với Tam Bảo. Thành ra ở đây chúng tôi muốn nhấn mạnh rằng là nếu mà cái người mà gặp được Đức Phật hoặc là nghe lời của Đức Phật thuyết giảng thôi và chứng đắc được rồi, thì không bao giờ cái niềm tin đó nó bị phai mờ. Mà thậm chí là đối với cái vị thánh tu đạo quần, nếu mà có chết đi rồi có chết đi rồi mà sanh lại ở trong cái đời sống thứ hai, thì cái niềm tin vẫn còn, cái niềm tin của Tam Bảo vẫn còn. Còn đối với phàm phu thì khi mà chết rồi thì cái niềm tin thì chưa chắc, không có chắc chắn rằng là đời sau sanh lên có niềm tin nữa hay không. Nhưng mà đối với vị thánh tu đạo quần thì quý vị biết rằng là có chết ở trong cái đời sống này, đời sống sau sanh lên cũng có niềm tin với Tam Bảo và cũng không bao giờ mà duyên theo cái tà kiến hết. Đó là cái điều đặc biệt của một cái vị thánh tu đạo quần. Vậy thì đây là những cái ý con xin được đóng góp qua câu thảo luận mà thượng tọa đã nêu. Bây giờ con xin tỉnh thượng tọa trở lại. Nam mô Bổn Sư nhé.
Sau thủ thị trình mùa, đây là Pháp Tịnh, sau thủ thị trình Đức Phật, thưa Pháp Tịnh, chúng tôi xin định dân đây để nhắc lại một vài điều liên quan đến kinh Châu Báu. Ở đây chúng tôi thì kinh Châu Báu là một bài kinh quan trọng ở trong kinh An Lập hay là Bà Đức Tích. Chúng ta phản hồi lên đang là kinh Cầu An. Mấy cái này thì Đức Phật giảng, nhưng dịp này đi về Vesali, Vesali theo lời thỉnh cầu của người ở dưới này, bởi vì từ bây giờ ở tại đó có nhiều cái áp nặng, mà là nặng đói do thiên tai, sự bệnh tật, sự phi nhân. Với Đức Phật này, đặc biệt giải Tôn giả Năng Đa về kinh này, và Tôn giả đã truy tụng. Và trong bài kinh này có câu cuối cùng là ví dụ như là một cái chuyên ngôn này cầu xin cho sự các trường phát sinh. Ở đây nói đến sự cảm nhận, nói đến một sự hướng tâm cầu nguyện, và nói đến cái quy luật thiên liên của Phật, của Pháp Tăng. Và khi đề cập đến quy luật thiên liên này thì không đơn thuần là chỉ là cái nghĩa lý bên ngoài, mà phải là sự cảm nhận. Chỉ cảm nhận ở đây là mình hiểu, mình có pháp tâm, và chẳng nghĩ hiểu, chẳng nghĩ pháp tâm, mà có một sự tin tưởng rất là mạnh liệt. Không phải ai cũng có thể đọc những dòng chữ của Kinh Tam Bảo, mà vì đó có thể cảm nhận một cái trọn vẹn như là lời kinh. Phàm ở đời khỏi đời này có châu báu thủ thắng thì rủ sinh xuyên giới, hay chính trong cõi người không gì sánh bằng được như Như Lai thiền tài. Do chính sinh ngôn này, sinh sắc tướng phát sanh. Câu đó nói nghe thì rất là dễ hiểu. Ở trên đời này có rất là nhiều thứ châu báu như là vàng, bạc, kim cương, sự hộ phách, lưu ly, mã não, vân vân. Nhưng mà cho dù những thứ ở trên thế giới hay ở cõi người có bất cứ cõi nào thì châu báu nó không thể sánh bằng với Đức Phật. Chúng tôi có một lần cũng bài kinh này cho một người đang bệnh nặng ở trên giường. Chúng tôi nói giống như năn nỉ người đó, là hãy nghĩ rằng tất cả những gì mà quý giá mà mình có trong cuộc đời, từ những vật kỷ niệm cho đến một món đồ mình mua rất là hài lòng, cho đến nhiều thứ quý kim quý thật mà mình có được, kêu mình nằm ở trên giường rồi thì những thứ đó sẽ thành vô nghĩa. Nhưng mà nếu bây giờ cũng đó mà mình cảm nhận được thế nào là Phật, thế nào là nương tựa Phật, và thế nào là sự cao quý của Phật, thì lúc đó Đức Phật đúng là châu báu, Đức Phật chính là nơi nương tựa, và Đức Phật cũng là sự cứu rỗi cho mình có được. Tất giống như câu kinh mà chúng ta thường đọc, Phật là nơi nương nhờ của sự cho chúng con vô lượng an lạc. Mình nói Phật là nơi nương nhờ tối thượng, hay là câu dịch xưa rất là rằng cả cơ chi đáng cho con phải nương theo chỉ có Đức Phật là cứu bảo. Câu đó mình cũng nói thì cũng thường cũng hoài và nghe hầu như nghe thuộc lòng. Nhưng mà khi mình nói là Phật là nơi nương nhờ tối thượng, hay là chẳng có chi đáng cho con phải nương theo chỉ có Đức Phật là cứu bảo, mà đem câu đó vào trong lòng tạo thành một sự khẳng định thì không có ai cũng làm được. Có người gặp Phật thì quỳ xuống lại, nhưng mà gặp thiên thần quỷ vật thì cũng lại. Có người gặp Phật thì cũng lại, cũng quy y, cũng nương tựa Phật, nhưng mà thật sự không hiểu hết. Thế rằng là mà ứng cung chân dung chi minh hạnh phúc thiện thể thế gian giải vô thượng nhân vị thiên nhiên sư Phật Thế Tôn. Rất là nhiều lần thứ gì chúng ta đã thường nghe câu nói rằng sống bên mẹ một đời, nhưng mà cũng không hẳn là có lần người ta nhìn mặt mẹ, nhìn thật chậm thật rõ để đem vào trong lòng hình ảnh của mẹ. Đôi khi chúng ta học về giáo Phật, đồng về Đức Phật, nhưng mà không phải là có gì chúng ta cũng cảm nhận được hình ảnh của Đức Phật một cách rõ ràng, một cách trong sáng, một cách cao quý. Ngày hôm qua chúng tôi có giới thiệu với thầy nhờ một thi phẩm, đúng là một đoạn của một thi phẩm nói về cuộc đời của Đức Phật, và người đọc lại cho anh trên Sao. Chúng tôi phải nói cái gì mà về cuộc sử chúng tôi đọc rất là nhiều lần, từ giáo văn chùa đã đọc rồi, nhưng mà thật ra lâu lắm chúng tôi mới đọc, mới nghe những cái bình tuần thơ đẹp như vậy. Những bình thơ đó nó diễn tả được sự cao quý, diễn tả được cái sự nhiệm màu, diễn tả được niềm hoan hỷ khi mà Đức Phật vào đời, chào đời, từ giấc mơ của hoàng hậu Ma Gia cho đến đoạn đường đi về phía ngoài, rồi một ảnh của Long Thị, hình ảnh của đọc giả chúng ta. Thấy những điều đó, nhiều khi nó là một sự tương tác hai chiều. Khi sĩ họ đã biết được những dòng chữ này, thật ra họ có sự cảm nhận đặc biệt. Đặc biệt lắm họ mới biết được những dòng chữ này. Nhưng mà để hiểu họ, để hiểu những gì họ biết, và để cùng rung cảm với sự rung cảm của họ thì không dễ. Hồi nãy chúng tôi cố tình hỏi để đi phát tính một câu. Đó là một vị mới gặp Đức Phật, nghe được Phật thuyết pháp, trở thành một vị tu đạo hồn. Vậy cái niềm tin của vị đó có trọn vẹn? Cái niềm tin Đức Phật phát tâm của vị đó có vững, có trọn vẹn hay không? Để Đức Phật tính trả lời phải chắc chắn như thế. Thì thứ gì có một điều là Đức Phật đã trình giải hai cái pháp và cái như vậy. Ở trong trường hợp của chúng tôi hỏi khi này, nó trường hợp một người chúng ta thì người có thể thấy được như là và thấy khác hơn chúng ta thấy, và thấy có cái niềm tin bất động, niềm tin tính bất động. Thì ở đây chuyện chúng ta muốn nói như vậy là chỉ khi nào chúng ta hiểu thì chúng ta mới tin một cách còn vẹn ở phần pháp tánh. Và khi nào chúng ta tin một cách còn vẹn thì phần pháp tánh mới là nơi nương tựa của chúng ta trong đời này. Như vậy đôi khi đòi hỏi một cuộc đời dài để có thể học, có thể cảm nhận và có thể thấy rằng mình có hiểu một cách trọn vẹn hay là hiểu ở mức độ sâu xa nào đó. Chúng ta nên lưu ý là thời đại của chúng ta là thời đại mà con người dễ sống vô tâm, dễ sống hời hợt, hay sống chạy theo người khác. Người ta tin mình cũng tin, người ta thắp nhang mình cũng thắp nhang, người ta lại lại Phật mình cũng lại Phật. Nhưng mà càng hiểu rõ thì sự cảm thấy của chúng ta càng nhiều hơn. Thế nhất nhiên là mình sống trong một nền văn hóa mà mình hiểu nhiều nền văn hóa đó, thì thứ gì cho phép chúng ta thật sự thâm nhập, thật sự hòa mình, thật sự tìm thấy lẽ sống. Và nếu cái sự cảm nhận của chúng ta nó có thể thời hợp ở bên ngoài thì đối cũng không chắc ai, nhưng mà nó sẽ không đủ mạnh, đủ rõ để chúng ta lưu được, mà để chúng ta thấy được giá trị thật sự. Chúng tôi rất là mong rằng Kinh Tam Bảo này sẽ được đọc rất kỹ và suy nghĩ thật kỹ, để cảm nhận thật kỹ, để tất cả chúng ta, những người mà đã có lần sắp tay suy nghĩ Phật, vì Pháp vì Phật. Thứ gì ngày mai này chúng ta sẽ có một bài giảng của Thượng Tọa Thiện Siêu, và khi Thượng Tọa Thiện Siêu trở lại với bài giảng thì Thượng Tọa sẽ giảng Kinh Tuyên Như đọc hết. Chương trình sinh hoạt hôm nay của Trung Phật Pháp Bồ Tát Tâm Ma đến đây được hoàn mãn. Kính lên lễ chư tôn đức, xin chào tạm biệt quý Phật tử, kính chúc quý ngài và quý vị một ngày an lạc, một đêm an lạc. Nam mô Phật Thầy.
Dạ, sư thầy, sư thầy nhận thấy chúng con thành tâm kính chào thượng tọa giáo đường rất nhiều. Con không biết là cô Trình Hảo có mặt trước đây hay không. Con không thấy tín hiệu của cô. Không biết là cô đường truyền cô có được tốt hay không ạ. Nếu cô không có mặt trước đây có lẽ con xin điều khuyết để được phụng hồi hướng. Sau thủ sư thủ lệnh thầy, con mất cả tâm nhà, thay mặt đại chúng xung quanh, chúng con kính tri ân sư tâm đức, đã mở lòng bi mẫn, dành dạy Phật pháp hội cho chúng con, đã hướng dẫn cho các chúng con từng bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thánh pháp. Kính cảm ơn quý trưởng nhiệm óc hiến hồng viên đã em trợ cho các phần hành trong lớp học để hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tôn đức thân tâm thường lạc, phục sự viên thành. Kính chúc quý đạo hộ luôn luôn là đức tường trong chánh pháp nhiệm màu của đức thầy phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng. Nguyện công đức đại lành, cái chương lành giải thoát, nguyện hồi hướng chư thiên, hoàn thiện thần hộ pháp, nguyện các bậc hộ ân, dòng thừa tới công đức, nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cùng giải thoát. Nam mô Phật Thà Giá.
Thank you.